Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 32, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị hiện hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng, thì hôm nay có phần lớn là các bạn là sinh viên ở các trường đại học cao đẳng và trung cấp ở trên địa bàn thành phố Hà Nội và vận tập về đây để tham dự khóa tu hàng tháng dành cho các bạn sinh viên. Chúng ta rất là may mắn, khóa tu của chúng ta là trùng hợp vào pháp hội tụng kinh Địa Tạng của Tăng Ni Phật Tử Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên. Cho nên là ngày hôm qua chúng ta đã cùng với Tăng Ni và Phật Tử ở trong Đạo Tràng tu tập tụng hết cả một bộ kinh Địa Tạng trong ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì để cho các bạn sinh viên và các Phật tử mới tới biết được về công đức và lợi ích quy y, cúng dường, tán thán, khen ngợi và thụ trì đọc tụng kinh Địa Tạng được công đức và lợi ích như thế nào. Thì hôm nay thì thầy sẽ không giảng tiếp vào cái phần văn kinh mà sẽ giảng về cái chuyên mục, một cái chuyên mục riêng, đó là công đức và lợi ích của việc quy tam bảo và thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để chúng ta biết được, thấy được rằng cái sự lợi ích thù thắng của việc được gặp tam bảo, quy y tam bảo và đặc biệt là thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, nói đúng hơn là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật sau khi thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, Ngài vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng chư thiên và loài người, nhấn đến cho tất cả các loài súc sinh, những người nào, loài nào, kẻ nào mà có duyên với Ngài á, thì đều được lợi ích như nhau, tùy theo cái nhân duyên và cái phúc báo của chúng sinh đó được nghe và lĩnh thọ kham nhận được giáo pháp của Đức Phật, đem áp dụng vào cuộc sống đời thường hàng ngày để tu tập, để hành trì, thì người đó sẽ thu được rất nhiều những lợi ích, những bổ ích thiết thực ngay trong cuộc sống này, đem lại cái lợi ích chẳng thể nghĩ bàn ngay trong cuộc sống này. Cuộc sống này chúng ta được hưởng an vui hạnh phúc theo lời dạy của Đức Phật, thì chắc chắn đời sau chúng ta cũng sẽ được hưởng cái quả báo tốt đẹp hơn. Cho nên với cái mục đích là cứu độ chúng sinh, Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài đã trải qua 49 năm không dừng nghỉ, bất luận là mưa nắng, nóng lạnh, Ngài đều tùy cơ để thuyết pháp cứu độ chúng sinh. Đây là cái tâm nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và chúng ta biết tất cả những chúng sinh mà đã được gặp Phật, được nghe cái pháp của Đức Phật và phát nguyện quy y theo Ngài, nương tựa theo Ngài để hành trì, để tu tập, phần lớn đều đã được thoát khổ, đều chứng được quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, nhấn đến hàng đẳng giác, diệu giác Bồ Tát nhấn đến có vị chứng được quả vị bất thoái chuyển như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật đã thọ ký cho. Cho nên ở đây hôm nay phần lớn là các bạn sinh viên và một số các bạn học sinh. Có bạn thì đã đến chùa một vài khóa tu rồi, nhưng có bạn thì mới đến chùa là lần đầu tiên, cho nên nó còn rất nhiều bỡ ngỡ với cửa Phật. Trước đây chúng ta có thể chỉ nghĩ rằng đạo Phật là một tôn giáo mang đậm cái tính là lễ bái, cầu nguyện, thậm chí là chúng ta còn nghĩ rằng đạo Phật là còn mang cái tính là mê tín dị đoan nữa. Mà đã mê tín dị đoan thì không thể dùng được, ta không thể gần gũi được, ta không thể tu học được. Vì trên đời này tự nhiên là một người có tri thức, một người được học hành đến nơi đến chốn mà lại đi mê tín dị đoan thì chắc chắn là không bao giờ có. Cho nên chúng ta có một cái nhìn là rất là e dè, không mấy thiện cảm với Phật giáo. Mà nhất là khi ra ngoài đường, hoặc là thỉnh thoảng đọc trên báo, trên mạng, họ viết về một số những cái vị sư mà đi sai chính pháp của Đức Phật. Họ nương vào cửa Phật để làm ăn, thậm chí là họ kinh doanh, đi ngược lại hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật, đó là thiểu dục tri túc. Trên thì phất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để phổ độ chúng sinh, đó chính là bản hoài của chư Phật, đó chính là con đường mà các đệ tử xuất gia của Đức Phật phải làm theo. Vậy mà chúng ta lại thấy là một vài vị sư ở đâu đó, chúng ta đọc được ở trên mạng hay là ở trên báo. Các quốc gia trên thế giới có chư tăng nước nào cũng có. Ví dụ như năm ngoái, ầm ĩ báo chí, ở trên mạng và báo chí nói về một vị sư ở Thái Lan chẳng hạn. Vị giàu đến nỗi là vị có cả chiếc máy bay riêng, và có khoảng độ gần 20 chiếc xe, mà chiếc xe ít nhất là cũng phải tầm 5 tỷ tiền Việt Nam trở lên, có cả máy bay. Mà thậm chí báo chí nó viết là vì nó còn có cả vợ cả con vân vân nữa. Cho nên chúng ta thấy như thế là chúng ta thấy là sư mà như vậy thì làm sao mà xã hội chấp nhận được. Sư mà lợi dụng cửa Phật như vậy, nó khác gì một ông thầy cúng đâu, một ông giám đốc đâu. Và bây giờ chúng ta thấy, cách đây vài hôm nữa chúng ta lại thấy một cái tin thực hư như thế nào thì bên mạng ngành an ninh của Trung Quốc vẫn đang điều tra. Chúng ta biết ở Trung Quốc có một ngôi chùa nổi tiếng, nói đến ai cũng biết, đó là ngôi chùa Thiếu Lâm Tự. Cái vị trụ trì ở đó có tên là Thích Vĩnh Tín. Và theo cái mạng và báo chí họ viết đó, người Trung Quốc họ viết đó, họ bảo rằng ông này rất là nhiều tiền, và ông này lập 7 cái công ty ở ngoài đời để kinh doanh. Thậm chí là ông đang muốn đầu tư sang cả ở bên Australia, là cả một cái sân golf, một cái khu du lịch sinh thái kết hợp với sân golf, và ông mở một cái võ đường Thiếu Lâm Tự ở bên đó. Và người Trung Quốc họ phản đối rất nhiều, nhất là những Phật tử thuần thành, Phật tử hoàn thành, họ phản đối cái việc đó. Một vị sư mà đi làm cả sân golf, khách sạn, nhà nghỉ để kinh doanh như vậy, Phật tử không bao giờ chấp nhận, mà Đức Phật cũng không bao giờ chấp nhận. Cho dù ông có giỏi đến đâu đi chăng nữa, ông cứ nghĩ rằng ông ấy hoàn truyền Phật pháp, ông đem giáo pháp, đem Phật giáo, đem thiền tông của Trung Hoa, đem pháp môn, cái môn phái gọi là Thiếu Lâm Tự của Trung Hoa ra truyền bá ở nước ngoài, như vậy là ông ngon. Quả thực không, Phật tử họ không chấp nhận điều đó, mà tôi tin rằng Phật Bồ Tát cũng không chấp nhận điều đó. Mà vì chư tăng xuất gia là gì? phú cầu bình, bỏ tục để vào chân. Nay thì ông ấy tạm thời, trước đây thì bỏ gia đình đến cửa chùa rồi, thì bây giờ lại đi ra làm kinh doanh, dựa trên hình dáng của một vị sư để làm kinh doanh. Mà một ngôi chùa Thiếu Lâm thì nói đến thì cả thế giới đều biết, nói đến Thiếu Lâm Tự thì cả thế giới đều biết. Mặc dù là không phải ở Việt Nam chúng ta, mặc dù không phải ở quốc gia của họ, nhưng vì ở đó nổi tiếng với gì ạ? Với tổ sư Đạt Ma. Tổ sư Đạt Ma là cái người mà khai sinh ra cái môn võ thuật Thiếu Lâm Tự của Trung Hoa. Ngài chính là vị tổ của cái môn phái võ Thiếu Lâm Tự ở Trung Quốc. Và trải qua hàng nghìn năm nay, cái môn phái đó vẫn tồn tại và phát triển. Mặc dù là cái vị sư mà Thích Đính Tín đó có công lớn trong cái việc là khôi phục lại cái môn phái võ đó và đưa cái môn phái võ Thiếu Lâm Tự đó đi biểu diễn ở khắp các quốc gia trên thế giới và nhận được rất nhiều cái sự tán thành và ủng hộ của những người yêu võ thuật trên toàn thế giới. Bởi vì cái môn võ Thiếu Lâm Tự là nổi tiếng từ khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho các vị tăng ni và cư sĩ Phật tử ở Trung Quốc. Cái môn phái đó thì nó rất nổi tiếng. Nhưng bây giờ ông lấy cái nổi tiếng đó, lấy cái nổi tiếng của tổ đó, lấy cái danh nghĩa, cái tiếng thơm của bao thế hệ các tổ sư để lại để đi làm kinh doanh. Và chúng ta biết là bây giờ ông đang bị điều tra. Còn đúng sai như thế nào thì một thời gian nữa chắc chúng ta sẽ rõ thôi. Đó, chúng ta thấy một những cái vị sư mà ở một cái ngôi chùa nổi tiếng như vậy mà lại đi làm những cái việc như thế, thì chúng ta đọc sách đọc báo chúng ta thấy là ồ, đạo Phật chỉ có thế thôi sao? Đạo Phật chỉ có vậy thì có gì để cho chúng ta phải học, có gì chúng ta phải tin và có gì chúng ta phải theo? Đạo Phật cũng làm kinh doanh như ở ngoài đời chúng ta mà. Đạo Phật cũng là làm kinh tế như chúng ta mà. Thì có gì mà chúng ta phải đến? Rồi Việt Nam chúng ta nữa, chúng ta thấy ở miền Bắc thì ít, miền Nam thì có khá nhiều, tôi không nói là rất nhiều nhưng phải nói là khá nhiều. Khá nhiều một số chùa là cũng mở gì ạ? Cũng mở công ty. Vị sư chủ trì làm tổng giám đốc, làm tổng giám đốc. Và họ liền, họ sản xuất cái này, sản xuất cái nọ, sản xuất cái kia, họ cũng kinh doanh. Ở trong Đà Lạt sẽ có một vị thượng tọa mở cái công ty là chuyên trồng sâm ngọc linh. Chúng ta biết sâm ngọc linh rất nổi tiếng đúng không? Rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Ngày đầu tiên là bắt đầu vị thượng tọa này chỉ có là trồng hoa thôi. Từ chỗ trồng hoa đó xong rồi vị này bắt đầu là chuyển sang trồng sâm, mà là sâm quý đó. Đó. Rồi vị này thành lập công ty và làm lên làm tổng giám đốc công ty. Đó. Rồi còn nhiều nữa. Ngày mấy năm trước tôi đi vào chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi gặp mấy thầy đang học ở học viện đó. Và các thầy mở cái công ty gọi là công ty tư vấn bất động sản. Thế tôi hỏi, thế các thầy mở công ty bất động sản, tư vấn bất động sản như vậy thế nào? Bảo á, ngồi nói chuyện uống nước với các thầy bảo, người ta dễ tin mình hơn. Thì vì sao? Vì cái thứ nhất là mình biết phong thủy. À, mình biết phong thủy cho nên là mình tư vấn cho họ. Họ đến hỏi mua nhà mà cái là mình tư vấn cho họ là anh sinh năm nào, tháng nào, anh hợp mệnh của anh hợp với đốn gì, hướng gì. Và đưa dẫn họ đến cái nhà đó xem về phong thủy. Và họ rất yên tâm khi mà được một vị sư tư vấn cho họ về nhà cửa, về đất cát. Họ yên tâm lắm. Mà họ lại tin một cái nữa là ở ngoài đời thì họ có thể là lừa nhau, nhưng mấy vị sư kia có thể không được. Họ tin kiểu như thế. Cho nên đó, những cái năm trước tôi vào đó này, công ty của mấy thầy làm ăn vào rất phát tài. Các thầy mở lên làm giám đốc và ở dưới thì vẫn tuyển các nhân viên ở ngoài để làm. Rồi còn nhiều nữa, mở công ty may mặc,
rồi công ty làm nước tương, nhiều lắm. Cho nên nếu ở một cái môi trường mà chúng ta thấy toàn gặp những cái cảnh như thế, hoặc nghe thấy cái chuyện như vậy thì chúng ta rất ít có thể để khởi được cái tín tâm với Tam Bảo. Nhưng chúng ta đừng có nhìn vào cái mặt trái. Chúng ta biết rằng khi mà nó có một tổ chức, đã gọi là tổ chức thì tổ chức nào cũng có gì ạ, cũng có những con sâu con mọt ở trong đó. Chúng ta biết khi Đức Phật còn tại thế, mấy năm đầu thì tăng đoàn rất thanh tịnh, nhưng sau 12 năm sau tăng đoàn bắt đầu cũng có những kẻ lợi dụng Phật pháp vì miếng cơm manh áo mà họ vào đạo, vì họ muốn phá Phật, cho nên các tôn giáo khác nó lẻn vào, nó giả vờ nó đi tu với Phật, nhưng thực tế tu được vài năm mà nói thì nó phá Phật. Phật nói mà làm thì nó làm một nẻo, lúc nó đuổi nó không đi, nó bảo đuổi nó thì nó thành lập thành một nhóm khác rồi. Ví dụ cụ thể như là Đề Bà Đạt Ta, như là nhóm lục quần Tỳ Kheo Tăng và nhóm lục quần Tỳ Kheo Ni, nó là tiêu biểu cho những kẻ phá Phật khi Đức Phật còn tại thế đó. Đó, chúng ta thấy khi đã thành lập đến một tổ chức rồi thì không thể tránh được, vì quái của chúng ta này Đức Phật gọi là quái gì? Quái Sa Bà. Sa Bà thì là tham nhẫn, tức là quái này của chúng ta phải tham khổ và nhẫn chịu rất nhiều những điều chướng tai gai mắt và không thuận theo lòng mình. Kể cả Đức Phật thành đạo rồi, công đức trí tuệ của Ngài vô lượng vô biên rồi, nhưng mà vẫn không thể độ tận hết chúng sinh, vẫn còn có những chúng sinh đi ngược lại với giáo huấn của Ngài, thậm chí là đệ tử của Ngài, thậm chí là Đề Bà Đạt Ta là em họ của Ngài. Đức Phật là con ông bác, còn Đề Bà Đạt Ta là con ông chú. Đề Bà Đạt Ta chính là anh ruột của tôn giả A Nan. Ngược lại với Đề Bà Đạt Ta, tôn giả A Nan rất thành kính Đức Phật, trung thành với Đức Phật và thị giả Đức Phật suốt những phần đời còn lại của mình cho đến khi Đức Phật nhập niết bàn. Và Đức Phật khen người tôn giả A Nan là một vị thị giả là tốt nhất trong các vị thị giả của các Đức Phật. Và A Nan vô số kiếp trước cũng đã từng làm thị giả của rất nhiều các Đức Phật, và vô số kiếp sau tôn giả A Nan cũng sẽ làm thị giả của vô số các Đức Phật. Bao giờ đầy đủ công đức thì A Nan mới được thành Phật. Đó, cho nên chúng ta thấy khi đã có tổ chức rồi thì nó có mặt trái của nó, không chỉ đạo Phật, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều như vậy. Chúng ta biết là Công giáo hay mình gọi là Thiên Chúa giáo đó, cũng có những kẻ gì ạ, những kẻ bội giáo, những kẻ phản đạo. Và chúng ta biết đó, các tổ chức đảng ở trên toàn thế giới đều thế. Khi đã là tổ chức, ở Việt Nam chúng ta biết là đạo đức, nhân phẩm và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta biết rằng á, không còn ai có thể phải nghi ngờ và không còn ai có thể phải đặt ra câu hỏi là đạo đức và nhân cách của Hồ Chủ tịch, tức là Bác Hồ á, có gì phải xem xét lại không? Chắc chắn là không. Một vị lãnh tụ thiên tài, một vị lãnh tụ nổi tiếng, một vị lãnh tụ gần dân, một vị lãnh tụ được tất cả mọi người, các tầng lớp nhân dân yêu mến. Nhưng mà chúng ta biết là có những người lợi dụng vào cái trí tuệ và uy tín của Bác để làm giàu cá nhân không? Có. Ngay thời chiến tranh Trung Mỹ chúng ta phải biết là chính tay Bác đã phải rớt nước mắt mà hạ bút ký cái lệnh án tử hình đối với một học trò của mình. Ở trong quân đội làm về mạng gì ạ? Làm ở bên cục quân nhu đó. Ông tham lam, ông tham ô. Trong khi ở ngoài tiền tuyến thì các chiến sĩ của chúng ta cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đạn không đủ để đánh giặc. Vậy mà ông ta lại biển thủ công quỹ và đi lòng thòng với mấy cô gái, và ông lại lấy cái tiền đó để cho các cô gái đánh chơi. Khi mà phát hiện ra, nên quân đội phát hiện ra, và chúng ta biết là Bác phải lớp nước mắt để mà hạ tay ký cái gì, cái lệnh tử hình cái người học trò của mình trong cái lúc mà giặc ngoại xâm với chúng ta, còn ở trong cuộc chiến là một mất một còn. Đó, chúng ta thấy khi mà thành một tổ chức rồi á, thì không có một tổ chức nào là thuần tình thuần thiện 100% cả. Đường lối thì tốt đẹp, nhưng mà con người làm nó thì càng về sau chúng ta thấy càng lắm những kẻ lợi dụng vào cái tổ chức tốt đẹp đó để lợi ích cá nhân. Bất cứ là một tổ chức nào, kể cả tôn giáo hay là các tổ chức gì xã hội đều có hết. Vì chúng ta biết là khi mà đối trước cái sự cám dỗ đó là tiền tài, danh vọng, không mấy người mà bỏ qua được nó. Cho nên á, ở đây nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào cái mặt trái của Phật pháp á, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có niềm tin và chúng ta sẽ không có lợi ích đối với Phật pháp và đối với bản thân của chúng ta trong giáo pháp từ bi, trí tuệ và giải thoát của Đức Phật. Chúng ta hãy gặp những cái bậc chân tu, hãy đọc sách, nghiên cứu về những bài thuyết giảng của các bậc chân tu. Ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều. Ví dụ như là thời xưa, chúng ta có thể nghiên cứu, đọc về lịch sử của các tổ sư của Việt Nam chúng ta qua cái bộ sách gì? Thiền Uyển Tập Anh của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, là một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta bây giờ. Ngài dịch cái quyển Thiền Uyển Tập Anh. Chúng ta đọc cái bộ sử học đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta chính là bộ Thiền Uyển Tập Anh đó. Chúng ta mới thấy được rằng á, các bậc thiền sư và các bậc chân sư ở Việt Nam chúng ta từ xưa đến giờ không thiếu. Và gần đây chúng ta có thể noi gương và học theo. Nếu mà những cái bậc mà chân tu mà được chứng đắc á, chúng ta có thể đọc về lịch sử và những quyển sách mà do cố Hòa Thượng Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đó và cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, là những cái vị mà tổ sư nổi tiếng ở thế kỷ 20 và 21 của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Rồi chúng ta có thể tìm đọc về tài liệu về cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Ngài từ thiêu năm 1963 để phản đối cái chế độ là Ngô Đình Diệm ở trong Việt Nam đàn áp Phật giáo và muốn hủy diệt Phật giáo ở đằng trong. Chúng ta thấy cái đạo hành và cái sự tu chứng của các ngài như thế nào. Ở miền Bắc chúng ta, các quý vị có thể đi về dưới Chùa Đồng ở dưới Thường Tín, Hà Nội của chúng ta bây giờ đó. Các bạn sinh viên chúng ta nên đi về đó một chuyến rất hay. Các con sẽ thấy là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường bây giờ các ngài vẫn gì? Vẫn ngồi thiền ở trên ban nhà tổ á. Ba bốn trăm năm nay rồi các ngài vẫn ngồi ở trên đó, nhục thân của các ngài vẫn nguyên như vậy, nó chỉ có treo lại và họ đem họ sơn son thế bạc vào cái ngoài mà thôi, còn cái nhục thân đó vẫn nguyên như vậy. Khi các ngài tu hành đắc đạo, các ngài xả bỏ báo thân, các ngài thiền định ở trong am như thế nào thì bây giờ cái nhục thân của các ngài vẫn nguyên như thế. Các con cũng có thể là làm một chuyến du lịch ngắn ngày, trong mà ngày thôi đi lên thì lên chùa thầy, và các con sẽ được nghe về cái lịch sử của một vị thiền sư nổi tiếng ở triều đại nhà Lý, đó là thiền sư Từ Đạo Hành. Rồi các con có thể sang thăm cái nôi đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, đó là chùa gì? Đó là chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Và trên cái trục đường đó các con có thể tới chùa Phật Tích và tới chùa Tiêu Sơn, là cái nơi chùa Tiêu Sơn thì là cái nơi mà có thiền sư Vạn Hạnh, là thầy của vua Lý Công Uẩn rất nổi tiếng. của triều đại nhà Lý, người khai sơn ra triều đại nhà Lý, một vị vua đầu tiên của đầu triều nhà Lý. Mà cái chùa Tiêu Sơn đó, các con đến đó sẽ thấy thì cái gác chuông của chùa Tiêu Sơn chính là nơi mà Lý Công Uẩn được sinh ra, và ngôi chùa đó đã chính là cái nơi mà đã nuôi lớn Lý Công Uẩn. Thiền sư Vạn Hành là người thầy dạy dỗ cho Lý Công Uẩn và lớn lên cho ngài vào quân đội, và ngoài 20 tuổi thì ngài được lên làm vua. Từ một ông quan gọi là giữ cái chức gọi là điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân, tức là bảo vệ kinh thành đó, ở triều đại nhà Tiền Lê, tức là ông vua Lê Long Đính, mà khi mà ông hoang dâm vô độ, suốt ngày rượu chè, đàn ca múa hát, chơi bời, mà thậm chí là ăn chơi phì lạc, đến cái chỗ là dân dân không còn ai tin tưởng nữa, các quan ai cũng ngán ngẩm, không còn ai muốn theo ông nữa. Và như vậy một cuộc gì? Một cuộc thay vua của Thiền sư Vạn Hành và các quan đầu triều ở triều đại nhà Tiền Lê đó thay đổi không mất một giọt máu nào để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Và sau khi lên ngôi thì chúng ta biết Lý Công Uẩn liền chuyển kinh đô từ đâu nhỉ? Từ đâu các bạn sinh viên? Từ Hoa Lư Nam Định nhỉ? Hay là Hoa Lư Hải Dương? Hoa Lư Ninh Bình đúng không? Đó. Các con có thể đến đó để thăm những cái ngôi chùa đó. Mà bây giờ đặc biệt trong quần thể đó, ngôi chùa Phật Tích là một cái ngôi chùa phát triển song song với ngôi chùa Dâu ở triều đại nhà Lý rất mạnh. Và bây giờ ngôi chùa đó đã được thần tòa thực hiện chủ trì đó và cho khôi phục lại, cũng xây dựng cũng rất là trang nghiêm và đẹp. Ở đấy có pho tượng đá lớn nhất khu vực phía Bắc của chúng ta bây giờ. Đẹp lắm, các con có thể làm một chuyến đi chơi. Từ Hà Nội các con có thể đi xe buýt hoặc đi xe máy với nhau được trong một ngày. Đến những nơi như thế các con thấy cái tâm mình là rất là an tĩnh, thanh thản. Sau một ngày đi chơi như vậy bổ ích như vậy, về các con học sẽ tốt hơn. Mình biết được những cái lịch sử đi đến đâu. Các cụ ngày xưa nói là đi một ngày đàng học một gì? Một thằng khôn. Cho nên các con có thể đi đến những cái nơi như thế, vừa là để tham quan, chiêm bái, lễ Phật, và cũng để là biết được cái đấy là những cái nơi mà thánh tích, những cái nơi mà danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Phật giáo xưa và nay. Đó. Chúng ta đến những cái nơi như thế thì cái tín tâm của chúng ta tự nhiên khởi. Mà cái nơi mà các bậc chân tu đã từng ở đó, từng tu tập, tuy là các ngài đã nhập diệt rồi, nhưng mà cái pháp thân, cái công đức và nguyện lực của các ngài vẫn lưu dấu về sau. Cho nên chúng ta đến những nơi đó, tâm chúng ta thấy an lạc lắm, thấy thanh tịnh lắm. Đó. Như vậy là chúng ta mới khởi được cái tín tâm với Tam Bảo. Rồi các con cũng có thể tìm hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật thông qua những cái bộ sách căn bản, đặc biệt là bộ Phật học phổ thông. Các con phải đọc từ những cái cơ bản nhất của Phật giáo, đó là bộ Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Đặc biệt là gì? Là quyển 1. Có 3 quyển, bộ Phật học phổ thông có 3 quyển, tức là từ thấp cho đến cao. Thì cái quyển 1 là phần lớn là dành cho những người sơ học. Ví dụ như là đầu tiên là nói về lịch sử của Đức Phật này. Nói về lịch sử Đức Phật và sự truyền bá giáo pháp của Đức Phật từ thấp đến cao. Rồi có những bài pháp mà rất là đơn giản, những cái bài học rất là đơn giản. Ví dụ như là quy là gì? Thế nào gọi là tam quy ngũ giới? Rồi Phật tử đi chùa phải như thế nào? Thế nào thì gọi là một cư sĩ Phật tử? Rồi công đức và lợi ích của sự ăn chay, rồi ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu, vân vân. Những cái bài pháp căn bản ở hết trong cái quyển Phật học phổ thông. Các con có thể nghiên cứu thì cái đó là cái bộ chuẩn nhất. Cái bộ kiến thức gọi là cái kiến thức phổ thông chuẩn nhất cho tăng ni và cư sĩ Phật tử chúng ta mới vào đạo. Đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta muốn nghiên cứu Phật học. Đọc những quyển đó chúng ta có những cái nhìn cơ bản cái nhìn khái quát và đồng thời cũng là cái nhìn mà cốt lõi nhất, khái quát nhưng mà rất là thiết yếu, cốt lõi của Phật học. Thì sau đó chúng ta thấy tín tâm, thấy là đạo Phật, lời dạy của Đức Phật đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội và cho tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta. Thì chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy là chúng ta có thể quy tam bảo. Quy tam bảo được thì công đức vô lượng. Vì sao lại gọi là công đức vô lượng? Vì trong văn luật của Đức Phật, trước khi mà quy tam bảo cho các Phật tử, Ngài có dạy vua Tần Bà Sa La với các Phật tử. Ở lúc bấy giờ Ngài nói rằng, ở đời họ cho là vàng bạc châu báu, ngọc ngà, lụa là tiền tài là quý, đặc biệt là thất bảo như là vàng, bạc, lưu ly, ma não, san hô, hổ phách và xà cừ. Những cái đó cho là ngày xưa họ cho là cái đó là quý. Rồi kim cương, bây giờ thì họ phát hiện ra cái còn quý hơn cả vàng bạc, đó là gì? Là kim cương. Nhưng mà Đức Phật nói á, tất cả những cái vật đó quý thì quý thật, nhưng mà nó không theo được chúng ta mãi mãi, và nó không tồn tại mãi mãi bên cạnh chúng ta. Vì chúng ta biết nếu mà cái đó mà theo chúng ta mãi được á, thì từ xưa đến nay các ông vua có chết không? Có chết không các quý vị? Ông có thể lấy ra ông có rất nhiều của cải ở trong các kho của ông, đúng không? Rồi các vị tổng thống, các vị thủ tướng, các vị chủ tịch nước ở các quốc gia trên thế giới bây giờ chẳng hạn, họ có quyền hạn, họ có địa vị và họ có gì? Có tiền tài. Có thể họ dùng địa vị hoặc dùng tiền tài của họ để mua chuộc thần chết, và họ thì cứ mỗi khi mà già đến, họ lại làm một liều thuốc để cho đi nó trẻ lại, gọi là trường thọ, sống mãi chẳng già đó, trẻ mãi không già đó. Nhưng mà Đức Phật đã nói ở trong kinh rồi, không có một chúng sinh nào dùng cái tấm thân hữu hình cha mẹ sinh ra này mà tồn tại mãi mãi được, dù người đó có quyền thế và địa vị đến đâu, dù người đó có tiền tài và của cải giàu có chất đầy cả hư không, cả thái hư này, cũng không thể mua chuộc được thần chết. Cả một đời lam lũ vất vả chất chiêu hoặc là tham lam tích tụ mà giành lại được bao nhiêu vô số của cải châu báu ở trong kho, trong két của mình. Nhưng mà Đức Phật nói đến khi cầm từ nghiệp đến, tức là bệnh đến đó, lên phù khử ở trên giường gọi bác sĩ đến, bác sĩ giỏi nhất đó, cũng lắc đầu bó tay đó, bảo bệnh này tôi không chữa được. Ví dụ như bây giờ chúng ta biết còn những cái căn bệnh nào không chữa được nhỉ? Ung thư đúng không? Rồi gì nữa? HIV đúng không? Rồi gì nữa? Có rất nhiều những căn bệnh là không chữa được. Cho dù có chữa thì cũng chỉ được một thời gian thôi, mà không khỏi hẳn. Ví dụ bệnh máu trắng chẳng hạn, có lọc máu vào thay máu đi thì nó cũng sẽ tiếp tục lại gì? Cứ khoảng 1-2 tháng lại thay một lần như vậy. Rồi những cái bệnh mà hư tủy á, thì chúng ta biết là bây giờ cũng chưa chữa được hẳn. Chỉ một thời gian sau nó lại phá và lại phải thay lại và chết thôi. Họ có thể bây giờ bằng y học họ có thể thay gì? Thay tim này, thay gan này, thay thận này, thậm chí là cánh tay của chúng ta đứt đi họ có thể nối vào cho chúng ta được này. Đầu chúng ta đứt đi có nối được không? Hả? Không thể nối được. Nối tay, nối chân thôi. Thay tim, thay gan, cái bẻo, thay phổi thôi, nhưng mà thay đầu thì không được. Cụt đầu rồi thì không thể thay được nữa, mà có thay vào cũng chỉ đem ra ngoài đồng thôi. 4 tấm dài, 2 tấm ngắn mà thôi. Cho nên Đức Phật nói là giấu cho của cải vàng bạc châu báu chất đầy kho đi chăng nữa cũng không giúp được chúng ta cái khi gì, khi cần tử nghiệp đến. Vì vậy Đức Phật tuyên bố với tất cả chúng đệ tử xuất gia và tại gia khi Ngài còn tại thế là chỉ có Tam Bảo mới đem lại cái chỗ dựa vững chắc vĩnh cửu cho chúng sinh. Cho nên đó, Đức Phật mới khuyến hóa và dạy bảo các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài là phải nên gì ạ? Nên quy y Tam Bảo. Thế nào gọi là Tam Bảo? Tam có nghĩa là ba, bảo có nghĩa là quý, là báu. Thế nào lại gọi Tam Bảo là quý báu? Và Tam Bảo là gì? Tam Bảo đó chính là ba ngôi: ngôi Phật, ngôi Pháp và ngôi Tăng. Phật ở đây là chỉ cho mười phương ba đời chư Phật. Mà chư Phật đó, ở đây có nghĩa là gì? Là người tu hành đã được giác ngộ, giải thoát hoàn toàn, đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ. Nói tóm lại là trong cái văn kinh Hán gọi là phúc trí nhị nghiêm, hay còn gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tắc Phật. Phúc trí nhị nghiêm có nghĩa là cả phúc đức và trí tuệ hai cái đều đầy đủ và trang nghiêm, không còn khuyết thiếu, thì gọi là phúc trí nhị nghiêm. Thế nào gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tắc Phật? Phúc tức là phúc đức, trí tức là trí tuệ, lưỡng toàn tức là hai cái tròn vẹn đầy đủ không khuyết thiếu. Phương tắc Phật tức là mới, chữ phương có nghĩa là mới, tác có nghĩa là làm. Phật phương tắc Phật tức là mới có thể làm Phật được, mới có thể thành Phật được. Đó. Mà chữ Phật á, chữ Phật ở trong Phật giáo á là chỉ cho gì? Chỉ cho sự giác ngộ. Có ba ý nghĩa quan trọng, đó là tự giác, thứ hai là giác tha, và thứ ba là giác hạnh viên mãn. Thế nào gọi là tự giác? Trải qua hàng hà sa số a tăng kỳ kiếp, tích trữ công đức, giáo hóa chúng sinh, tu tập các thiện pháp, hành trì các pháp thiền định và các pháp môn tu tập mà các đức Phật quá khứ đã dạy cho. Khi đã viên mãn công đức, tự mình sẽ giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm tu hành khổ hạnh ở trong dãy Himalaya, và trải qua 49 ngày thiền định ở dưới cội cây Bồ Đề. Vào lúc sao mai ló dạng, Ngài Hoằng Nghiêm đại ngộ, viên thành Phật quả, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Người Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó gọi là Phật. Đấy chính là gì? Hành tự giác. Ý nghĩa tự giác tức là phải tự mình vươn lên để tu tập, làm tất cả các việc thiền để phát nguyện độ tất cả những chúng sinh khổ não. Khi mà đã hoàn toàn giác ngộ, viên mãn công đức và trí tuệ, đó gọi là tự giác. Sau khi tự giác rồi, các ngài gì? Các ngài không quản mưa gió, nóng lạnh. Đức Phật thành đạo năm 30 tuổi và trải qua 49 năm đi thuyết pháp độ sinh không dừng nghỉ. Cho nên á, trong cái thời gian đi thuyết pháp độ sinh đó, đó gọi là gì? Thời gian là gì? Khóa tha, hay thể gọi là độ tha, hay còn gọi là cứu độ chúng sinh. Đó gọi là gì ạ? Giác tha. Đem những cái sự tu hành của mình đã tu chứng được dạy bảo lại cho nhân thiên, thậm chí cho cả các loài súc sinh nữa đấy. Cho nên đó gọi là giác tha. Giác tha tức là đem giác ngộ cho chúng sinh. Thứ ba nữa là giác hạnh viên mãn. Thế nào là giác hạnh viên mãn? Các hàng Bồ Tát có giác ngộ nhưng mà chưa được viên mãn. Các vị Thánh Tăng A-la-hán có giác ngộ nhưng mà chưa được gọi là viên mãn. Chỉ có Phật, sự giác ngộ của Đức Phật, công đức và trí tuệ của Phật, việc làm độ sinh của Đức Phật mới được viên mãn. Cho nên Phật có ba ý nghĩa là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn là như vậy. Quy Phật tức là nương theo Đức Phật để mà làm theo những lời ngài dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, đó là kinh điển, luật điển và luân điển. Đức Phật tuy ngài đã đi hiện nhập niết bàn rồi nhưng mà giáo pháp của ngài vẫn còn trụ lại trên đời bằng ba tạng kinh, luật và luận. Ví dụ như bộ kinh Địa Tạng này chính là lời mà Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng ta, nhất là ở thời mạt pháp này, chúng ta hành trì lễ bái cung kính cúng dường, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Chỉ cần đọc hết một bộ kinh này, cái tâm của chúng ta thành kính mà đọc tụng, Đức Phật nói sau khi xả bỏ báo thân này được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây, ai đã hôm qua tôi đọc được hết một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta mà nhất tâm khi đọc tụng thì chắc chắn ít nhất chúng ta cũng được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi sau khi xả bỏ báo thân này. Nếu mà chúng ta chỉ nhất tâm được có một nửa thôi á, thì trừ đi 50% chúng ta cũng được đi 50 lần sinh lên cõi trời đau lợi. Mà trong kinh Đức Phật nói á, tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời đau lợi là 1.000 tuổi. Thời gian, không gian ở trên cõi trời đau lợi khác với không gian thời gian của chúng ta này. Cho nên ở trên đó một ngày một đêm ở trên cõi trời đau lợi, thời gian bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta này. Các bạn học sinh và sinh viên, chúng ta có tin vào điều đó không? Có những bạn chúng ta nghĩ là làm gì có chuyện đó. Hoan hô thì hoan hô, nhưng mà có bạn vẫn chưa tin hẳn đâu. Nhưng tôi lấy một cái ví dụ cho chúng ta như thế này. Cũng là ở trong nhân gian này, cũng là một kiếp chúng sinh, nhưng mà phúc báo của con người của chúng ta thì tuổi thọ cao hơn là các loài động vật ở xung quanh chúng ta. Ví dụ như con chó thường là được khoảng bao nhiêu năm? Nó sống kịch tuổi thọ của nó được khoảng bao nhiêu năm? Được 20 năm không? Có con chó nào sống 20 năm không? 10 năm không? 10 năm có thể đúng không? Nhưng mà 20 năm thì chúng ta chưa từng thấy. Đúng không ạ? Con lợn sống được bao nhiêu năm? Con lợn bây giờ sống được bao nhiêu năm các quý vị? 5 tháng, thậm chí là 4 tháng. Mà nhà nào mà nó cho ăn tốt á thì 3 tháng mà được khoảng 60 cân là đi tầm đấy là xuất chuồng là để cho họ mổ là chết rồi. Đó. Rồi nữa, xuống những cái con vật mà gì, những cái con vật mà hoặc những cái loài chúng sinh nó nhỏ hơn như con phù du cũng là một kiếp sống. Những con phù du chúng ta biết nó sống được bao nhiêu không? Bao nhiêu năm? Ở đây có các bạn nào học về sinh vật không nhỉ? Sinh viên, các bạn sinh viên có bạn nào về sinh vật không? Biết con phù du là gì không? Có bạn nào biết không? Con phù du nó có cánh như vậy trên trời ấy, biết không? Con phù du ở đâu? Nó nổi ở dưới mặt nước chứ không phải là con phù du có cánh như vậy trên trời nhá. Con phù du nó nổi dưới mặt nước, khi nào nó nổi lên cũng là lúc mà nó chuẩn bị gì ạ? Chuẩn bị chết. Con phù du nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, tuổi thọ của nó bình quân là được 24 đến 48 tiếng đồng hồ, tức là được khoảng 2 ngày 2 đêm của chúng ta, 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Và khi nó nổi từ dưới đất, nó nổi lên mặt nước, nó ở với nhau từng mảng đó, thường thường là ở dân ở ven biển, ven sông đó, sông nước lợ đó, như ở ven sông Hồng hay là những con sông mà ở cửa biển mà ra, đến cái mùa nó nổi lên á, họ dân nó đi vớt là để làm, để làm mắm. Con phù du đó họ là con gì? Phải con rươi đấy. nó giống giống như cái con giun mà nó bé chút xíu mà nó đỏ đỏ ấy. Học hoài gì? Con rươi đó chính là học hoài là con phù du đấy. Phù du hay là phù du nó còn gọi nhiều cho các loại sinh vật nhỏ nữa, nổi lập lờ trên mặt nước. Nhưng mà theo tên ngày xưa chúng tôi được đi học ấy, thì các hòa thượng nói là con phù du chính là họ gọi là những con rươi. Mà đến mùa của họ nó nổi từ dưới lên, nó nổi làm gì? Nó nổi để nó khi mà hai con là gì, con được con cái nó giao cấu với nhau và đẻ ra những cái trứng mới, và cái trứng đó nó lại gì, nó trôi dạt ở dưới, ở trên mặt sông rồi nó lặn ở xuống dưới cát, và sau đó nó nở ra, nó phải trải qua một thời gian sau nó mới nở. Khi mà trứng mà nở một cái thì nó sống được 24 đến 48 tiếng đồng hồ, thường là như vậy. Khi mà nó nổi lên một cái là chết. Cũng là một gì, cũng là một kiếp sống, cũng là một đời sinh ra và diệt đi. Con người chúng ta bây giờ bình quân cho là được khoảng gì, 60-70 tuổi đúng không? Hay là 100 tuổi? Mấy người được 100 tuổi đâu? Chúng ta cứ chúc nhau là 100 năm đầu bạc răng long, nhưng mấy người được 100 năm đầu bạc răng long đâu? 60 tuổi, 70 tuổi nó đã răng, nó đã long mất rồi. Đúng không? Tóc nó đã rụng, nó đã bạc, nó đã đổi màu, nó đã rụng mất rồi. Các cụ ngày xưa nói là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Tức là con người ta tuổi được 70 xưa nay rất hiếm vậy. Đó, rất hiếm. Cho nên á, chúng ta nếu sẽ đem so sánh cho em, cũng là ở thế gian này, cùng trong một bầu khí quyển này, cùng sống ở trên trái đất này, và cùng uống một chung một dòng sông, nhưng mà thọ mạng của con người thì được 70-80 năm, thọ mạng của con phù du thì được có 2-3 ngày, 1-2 ngày thôi. Rồi còn thọ mạng của con lợn ở ngay bên cạnh nhà chúng ta nó chỉ được có gì 3-4-5 tháng thôi. Con chó mà khôn ngoan trong nhà được cho chủ thì còn được 5-7 năm, 10 năm, hơn 10 năm một chút. Rồi nó cũng phải gì ạ? Cũng phải chết. Chúng ta thấy cũng là một kiếp sống. Vậy thì có là gì đâu. Không có lạ gì mà nói rằng con người chúng ta ở nhân gian này thọ được 70 tuổi, còn con người ở trên cõi trời thứ nhất, gần với trái đất chúng ta nhất, đó là cõi trời tứ thiên vương. Trong kinh Đức Phật nói là thọ được 500 tuổi, mỗi một ngày một đêm bằng 50 năm ở dân gian chúng ta. Cõi trời thứ hai, đó là cõi trời đau lợi, nơi mà Đức Phật thuyết kinh, kinh bản quyền của Bồ Tát Địa Tạng ở tại trong Diệu Pháp Đường, nơi mà giữa cõi trời đau lợi. Cõi trời đau lợi còn gọi là cõi tam thập tam thiên. Vì sao gọi là tam thập tam thiên? Vì cõi trời đó có 33 cung trời ở trên cõi trời đó. Thì cung trời của vua Ngọc Hoàng Thượng Đế trong kinh Phật gọi là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Tên Ấn Độ, Thiên Âm ra gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Việt Nam chúng ta dịch là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật xác định rằng á, Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cha lành của tất cả chúng sinh ở nhân gian của chúng ta. Ngọc Hoàng Thượng Đế bảo hộ cho mình, con người chúng ta, và thấy con người chúng ta làm việc thiện, Ngài rất hoan hỷ và sai các vị thiên tử thiên nữ và các vị thiên long bát bộ, đặc biệt là 4 vị thiên vương cấp dưới của Ngài hộ trì cho những người làm việc thiện ở nhân gian này. Đó, Ngài là một vị vua cai quản mạng sống của sinh mệnh của chúng ta ở nhân gian này. Đức Phật cũng xác định cái điều đó. Ở trên cõi trời đó có 33 cung. 33 gì? 33 ông vua. 33 nước nhỏ. À 33 ba nước. Chắc là nước lớn chứ bây giờ nói nước nhỏ thì không đúng. Trên đó 33 nước. Thì vì sao cõi trời đó có 33 ông vua? Thì nói rằng trong kinh nói rằng trải qua nhiều đời, nhiều kiếp về trước, khi đó có một Đức Phật xuất hiện ở nhân gian này, và Đức Phật đó nhập Niết Bàn. Rồi thời kỳ tượng pháp tức là sau cái thời chính pháp và thời tượng pháp, thì có một cái ngôi chùa ở xa nơi trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị, cho nên dân chúng họ cũng nghèo đói, bỏ cái ngôi chùa đó đất khác. Bây giờ có một cô gái con nhà giàu đi có công việc đi qua cái khu vực đó, biết rằng vì cô nó có tín tâm với Tam Bảo, với Phật pháp, biết rằng có ngôi chùa ở vùng quê đó, cho nên cô vào thắp hương lễ Phật. Thì vào tới nơi cô thấy cái ngôi chùa là đổ nát, và cô thấy là rất là tang thương, cho nên là cô phát nguyện và nói với dân là tôi sẽ đi về để khuyến hóa các bạn của tôi, để phát tâm cùng với nhân dân là công đức tu sửa lại cái ngôi chùa này, để cho dân chúng có chỗ để lễ bái và thờ Phật, sinh trưởng các công đức. Nói xong thì cô đi về. Về thì bắt đầu mấy hôm sau cô đi khuyến hóa được gì? Được 30 người, 32 người bạn của mình nữa. 32 người bạn thân của mình cùng bỏ tiền ra để xây dựng cái ngôi chùa đó với nhân dân. Do cái công đức khuyến hóa 32 người bạn của mình cùng bỏ tiền ra với nhân dân khu vực đó, xây dựng lại cái ngôi chùa đó khang trang, tố hảo. Nhờ cái công đức đó mà từ đó Thiên Di Đích Kiều Thi Ca được sinh lên cõi trời đau đời. Và ông làm gì? Ông làm vua cai quản tất cả nhân gian ở cái cung điện của ông ở giữa. Giữa dãy núi thì tôi đi, giữa đỉnh núi tôi đi. Còn 32 cõi trời bên cạnh chính là 32 nước bên cạnh, những vua nước bên cạnh chính là 32 cô gái ngày xưa cùng góp tiền, góp sức xây dựng lên ngôi chùa kia vậy, khôi phục lại cái ngôi chùa đổ nát kia vậy. Còn các vị thiên đế, thiên tử, vân vân đều là những người dân ở trong khu vực đó vậy, những vị đại thần của ông đều là những người có công đức xây dựng lên ngôi chùa đó vậy. Chúng ta thấy công đức tạo tượng, xây chùa, cúng dường chư tăng, Tam Bảo vân vân, đó công đức rất lớn. Cho nên trong kinh này nói rằng ai mà đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này hết một quyển thì người đó sau khi mất đi được sinh lên cõi trời đấy, cõi trời thứ hai, nơi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế đang cư ngụ, nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng này ở trên ngồi viện của cung trời đó, được 100 lần sinh lên đó. Chúng ta xem thọ mạng được sinh lên đó 1.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ cụ thể cho chúng ta thấy và chúng ta xem cái khoảng không gian đó, nó ở mỗi nơi nó khác nhau. Ví dụ như mới đây các nhà khoa học, nhà thiên văn học của gì, trung tâm NASA của Mỹ, họ mới phát hiện ra khoảng độ hơn 2 tuần nay là một cái trái đất giống hệt với trái đất của chúng ta nhưng mà to hơn, to khoảng gấp đôi hoặc trên gấp đôi một chút. Và họ dự đoán rằng nơi đó có sự sống bằng cái hình ảnh vệ tinh nhất của cái loại kính thiên văn viễn vọng tốt nhất của trung tâm NASA bây giờ. Họ chụp thấy, họ thấy là trên đó nó cũng có cái màu xanh giống như màu nước biển ở trái đất của chúng ta vậy. Có những chỗ nó cũng thâm thâm như là khu vực rừng núi của chúng ta vậy. Có những chỗ nó bạc bạc cũng giống như là khu vực có tuyết của, có băng của trái đất chúng ta vậy. Và họ nói rằng nơi đó gần như chắc chắn có sự sống, ít nhất là có các thảm thực vật và có nước. Mà có nước thì đương nhiên là có gì, sẽ có các thảm thực vật. Có các thảm thực vật đương nhiên sẽ có gì ạ? Sẽ có động vật. Còn con người không biết có hay không, vì họ dự định là năm 2017 thì mới bắt đầu là phóng con tàu được vũ trụ lên đó để mà chụp mà nghiên cứu. Và dự định là năm 2030 hoặc là 35, như cái đà phát triển như bây giờ, thì khoa học mới có thể đưa con người lên được cái hành tinh trái đất thứ hai đó. Cái trái đất đó nó không quay ở trong hệ mặt trời này. Các nhà khoa học NASA họ không quay trong hệ mặt trời này, mà nó quay hệ mặt trời riêng. Nó quay quanh một cái gì? một cái ngôi sao lớn. Giống như trái đất, mặt trăng và các vì sao chúng ta quay quanh mặt trời á, thì trên đó nó cũng quay điên. Từ ở trái đất của chúng ta lên đó là mất gì? 1.400 năm ánh sáng. Cách mới có 1.400 năm ánh sáng. Vẫn còn gì? Vẫn còn gần. Chưa thua gì. Tôn giả Mục Kiền Liên, ngày xưa khi mà ngài ngồi thiền định dùng thần thông á, chỉ trong khoảng một thời thiền định nó khoảng 2 tiếng đồng hồ, mà ngài đã đi được, ngài đã đi được hết là một trung thiên thế giới. Mà chúng ta biết là một tiểu thiên thế giới á, thì gồm là có gì? 1.000 thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới thì mới bằng gì? Bằng một trung thiên thế giới. Mà trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, tôn giả Mục Kiền Liên nhập định và đi được đến gì? Hết tất cả các thế giới ở trong một trung thiên thế giới. Chứ còn từ đây về đó thì đối với cái sự gì mầu nhiệm của thiền định của người tu tập đó thì quá đơn giản. Mà lúc đó có thể thì tôi vãng sinh được, vãng sinh về Tây Phương rồi thì muốn đi đến hàng ngàn xa thế giới cũng được. Theo gì? Theo giáo lý và kinh sách, kinh điển của nhà Phật để lại, người tu tập mà được vãng sinh Tây Phương có đầy đủ thần thông diệu dụng. Trong một niệm có thể đi khắp 10 phương thế giới, phân thân vô số, biến khắp 10 phương thế giới. Đây là cảnh giới của người tu hành. Nếu mà chúng ta chưa tu thì chắc chúng ta không tin vào điều đó. Nếu các con mà tu rồi, có một số các bạn mà đi quy và đi tu nhiều lần rồi, các con sẽ có niềm tin vào điều đó. Đó quy y Phật, nương vào Phật, tức là làm theo lời dạy của Đức Phật. Quy pháp nghĩa là nương vào các bộ kinh mà Đức Phật đã dạy để tu hành, bỏ ác, làm lành, lấy giữ, thành thiện. Đó chính là những lời Đức Phật đã dạy ở trong kinh, trong luật và trong luật. Chúng ta nương vào đó để tu tập, bỏ ác, làm lành, lấy giữ, hành thiện thì tâm chúng ta dần dần được thanh tịnh, trí tuệ chúng ta dần dần được khai mở, công đức của chúng ta dần dần cũng sẽ được tăng trưởng và lớn thêm. Trước đây chúng ta nếu mà chưa tu, chưa làm được thiện nhiều á, thì không có ai quý kính, không có ai yêu thương và không có ai muốn gần gũi mình. Nhưng khi chúng ta làm được rất nhiều việc thiện, tu tập được nhiều những lời Phật dạy á, thì chúng ta có đạo hạnh, ai nhìn thấy cũng quý kính, ai nhìn thấy cũng yêu thương và ai nhìn thấy cũng muốn gần gũi chúng ta. Đó chính là người có công đức, có đạo hạnh tu hành. Do gì? Do khéo nương vào pháp của Phật để tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện vậy. Rồi quy tăng, quy tăng có nghĩa là nương tựa vào ngôi tăng bảo, tức là những bậc xuất gia đã thọ đại giới, thọ phụ túc giới, hay còn gọi là thọ tỷ kiêu giới đó. Ở Việt Nam, miền Bắc chúng ta nôm na, miền Bắc chúng ta hay gọi là gì? Sư ông, gọi là sư thầy, gọi là đại đức, gọi là sư cô á. Cao hơn nữa một chút thì gọi là thượng tòa, gọi ni trưởng, ni sư, hay hòa thượng đó, vân vân. Đó. Các vị đó sống với nhau từ 4 người trở lên thanh tịnh hòa hợp thì gọi là tăng. Quy tăng tức là nương theo cái sự thanh tịnh, sự hòa hợp của chư tăng để mà tu tập, mong cho mình cũng được thanh tịnh để hòa hợp như vậy. Rồi nữa, quy tăng tức là nương tựa theo những vị xuất gia có đạo cao đức trọng để mình học hỏi những chỗ nào mình không biết, học Phật mà mình chưa biết á, còn vướng á. Vì học Phật chúng ta biết là không chỉ có đọc sách mà hiểu đâu, như là học văn, học thơ đâu. Chúng ta biết học văn, học thơ ở ngoài đời còn phải có thầy giáo, còn phải có cô giáo truyền đạt cho chúng ta mới nắm bắt được những cái tinh hoa, cốt tủy của cái bài thơ hoặc đoạn văn đó. Bằng không tự chúng ta suy luận thì cũng chẳng thua gì đâu, huống chi là học Phật. Phật Pháp là con đường giải thoát, phải có sự tu hành, phải có sự chứng nghiệm, phải có sự gì thực nghiệm thì mới nói được, mà nói thì mới có hiệu quả. Còn nó chỉ học mà nói không có sự chứng nghiệm thực hành nhé, thì lời nói đó cũng không có hiệu quả là bao cả. Cho nên á, gần gũi chư tăng chính là để học hỏi những điều mà chúng ta còn khuyết thiếu, những điều mà chúng ta còn nghi ngờ, những điều mà chúng ta còn lơ tơ mơ chưa tự giải quyết được, thì gần gũi chư tăng họ sẽ bảo cho chúng ta học được đúng và tu được đúng. Nó chính là ý nghĩa nương vào tam bảo. nương vào Tam Bảo thì Đức Phật nói công năng của nó, công năng của pháp là khiến cho tâm thanh tịnh. Đầu tiên là dành cho chúng ta bỏ ác, làm lành, lãnh giữ và hành thiện. Tiến đến là có công năng là diệt trừ phiền não, thanh lọc thân thể và tâm hồn của chúng ta. Thanh lọc thân thể và tâm hồn của chúng ta, khiến cho thân tâm từ cái chỗ phiền não nhiễm ô bệnh hoạn dần dần trở thành khỏe mạnh, thanh tịnh và sáng suốt. Do trí tuệ, tâm mà thanh tịnh thì trí tuệ sẽ sáng suốt sinh ra. Đó, thanh tịnh được bao nhiêu thì trí tuệ nó sinh ra bấy nhiêu. Học Phật được càng nhiều thì trí tuệ chúng ta càng lắm, càng sáng ra. Tu hành trong cửa Phật càng lâu thì đạo đức của chúng ta sẽ càng sâu dày và bền chắc. Tất nhiên là phải là người tu chứ không phải là cạo tóc vào chùa, ở lâu trong chùa mà không tu mà nó được trí tuệ và được công đức đâu. Chúng ta phải tu, ở trong chùa càng lâu thì càng phải tu nhiều thì nó mới được trí tuệ và công đức. Cho nên nương vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng, Đức Phật nói là có công năng khiến cho chúng ta được giải thoát, khiến cho chúng ta được giác ngộ. Đó. Nương vào Tam Bảo sẽ có công năng giải thoát và giác ngộ. Giải thoát cái gì? Giải thoát những khổ đau. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ được nhân sinh vô thường, khổ không, vô ngã, không có gì là trường tồn, không có gì là bền vững mãi mãi vậy. Cụ thể giải thoát thế nào, tôi lấy được cái ví dụ luôn cả cái giải thoát và cái công đức đọc tụng kinh điển này luôn. Cách đây khoảng độ 3 tháng, có một gia đình Phật tử ở dưới huyện Mỹ Đức. Gia đình đó trước đây là tin theo tà đạo, tức là đi theo thầy phù thủy đó. Nhờ ông thầy phù thủy họ về họ chấn yểm đất cát nhà cửa cho. Thì khi ông thầy đó ông chết đi, gia đình mới lục đục. Trong một năm là trong cái chi họ đó có đến gần chục cái tang, mà toàn người chết trẻ thôi. Cứ tự nhiên đang ở lại, người thì tai nạn ô tô, người tai nạn xe máy, người thì lăn quay ra tai biến và chết. Đi cúng đi xem thì họ bảo là gì? Do cái trong đất ấy, đất ở có âm binh quá nặng. Đi cầu đi cúng các nơi không khỏi, tốn bao nhiêu tiền của cũng không xong. Thì khi đó thì năm ngoái gia đình mới có một cái trường hợp là mất trẻ, mới gần 30 tuổi thôi, thế là bị ung thư và mất. Mọi người mới mách cho là đi lên đây. Lên đây thì năm đó thì trúng vào cái dịp pháp hội, chuẩn bị Vu Lan tới đây này, pháp hội tháng 7 ấy. Thì chúng tôi mới bảo là thôi thì bảo cả cái chi họ đấy, hãy nhất tâm mà lên mà làm lễ đi. Trong 3 ngày mở pháp hội đó đi lên mà mỗi ngày làm 3 mâm cơm chay. Trước hết là cúng Phật, sau là cúng tổ, dưới là cúng gì? Cúng các vị chân linh gia tiên nhà mình, mỗi ngày 3 mâm cơm. Mà 3 mâm cơm chay ở chùa đây thì nó đơn giản lắm. Mỗi mâm cơm nó khoảng 200 ngàn thôi mà. Ở Hà Nội thì một mâm cơm chay chắc phải tầm 1 triệu cho đến 2 triệu. Nhưng ở chùa đây chỉ có 200 ngàn thôi. Vì sao? Vì cái gì trong nhà chùa có thì nhà chùa thì cho. Còn cái gì cần phải mua thì mới mua. Cho nên một mâm cơm chay ở đây chỉ khoảng 200 ngàn. Và mỗi một ngày làm 3 mâm cơm chay như vậy khoảng mất 600 ngàn. 3 ngày thì mất 3, 6, 18, mất 1 triệu 8. Thì tôi nghĩ rằng ở nông thôn mà cả một chi họ làm gì mà không làm được, đúng không? Một chi họ ít nhất thì cũng phải một cái cành nhỏ nhỏ thôi, ít nhất cũng phải 5-10 mét rồi. Mà 5-10 mét chia ra thì mỗi nhà hết có gì? Có mấy trăm nghìn, 300 nghìn thôi. Làm gì có cái chuyện nghèo đến nỗi 300 nghìn mà cũng không sắm được, đúng không? Nó không quá lớn. Nhưng điều quan trọng á, tôi nói là phải là lên đây để lễ. Cả cái chi họ đó, mấy cái bếp, 7-8 cái bếp đó đều phải lên hết. Nhà nào ít nhất cũng phải được một người lên để ở 3 ngày 3 đêm cùng nhau để tu tập. Chứ chúng tôi thì chúng tôi không nhận tiền. Tôi sẽ không như những vị sư khác. Có những vị sư á, họ bảo là cứ mang tiền lên đây nhận mang lên đây để đây thì nhà chùa sẽ lấy cho hết từ A đến Z, không phải lo đến cũng được, không đến cũng được. Nhưng không, tôi ở đây thì quan trọng nhất là con người phải đến, chỉ còn tiền không quan trọng, có cũng được, không có cũng được. Có những trường hợp mà gia đình nghèo, nhà chùa còn gì, còn phải bỏ cả tiền để mua lễ, để làm lễ cho họ nữa. Nhưng quan trọng nhất là phải mang người đến, mang cái đầu đến để gì, để khấu đầu, để trả tội, để sám hối cái nghiệp chướng của mình đã gây, đã tạo từ nhiều đời, nhiều kiếp trước cho đến nay. Mình lầm đường lạc lối thì nay phải mang đầu đến mà lạnh Phật, đầu phải lễ sát xuống dưới đất ấy, tỏ cái lòng thành kính, lòng ăn năn, lòng hối hận về cái nghiệp chướng của mình đã gây rồi, thì mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng. Chứ không phải là Phật không có thiếu tiền, Phật không có thiếu của cải và không thiếu đồ ăn. Đức Phật Ngài là một vị vua, Ngài bỏ cái ngôi vua để đi tu, khổ hạnh ở trong rừng, Ngài ăn, đói thì ăn rau rừng, quả rừng, khát thì uống nước suối, 6 năm trời, Ngài vẫn chịu đựng được mà. Sau khi thành Phật, Ngài vì là muốn hóa độ chúng sinh, muốn gieo cái duyên cho nhân thiên, cho nên Ngài mới nhận mỗi ngày một bữa cơm chay. Bằng cái gì? Bằng việc là đi khất thực vào giờ ngọ, nhận bữa cơm chay để sống qua ngày, để nuôi thân thể, để đi hoằng pháp độ sinh. Vì tấm thân do cha mẹ sinh ra thì ai cũng như ai cả, ai cũng có phải sinh, có phải già, có phải bệnh và có chết. Nhưng thân thể của Đức Phật thì do công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp, thân thể của Ngài được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm để trang nghiêm thân thể của Ngài, cho nên ai nhìn thấy cũng quý, cũng yêu, cũng thích, cũng mến, cũng tôn trọng, cũng cung kính. Sau khi mất đi, ở đời gọi là mất đi, vì trong đạo Phật gọi là viên mãn, gọi là thị tịch, hay còn gọi là nhập niết bàn đó. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn đi, muốn cho chúng sinh ở đời sau là chúng ta này này có phúc với Ngài, gieo duyên với Ngài, Ngài mới gì, mới lưu lại xá lợi. Sau khi Ngài thị tịch nhập niết bàn, đem hỏa thiêu, trong kinh Phật ở đem trà tì ở ngoài đời và đem hỏa thiêu, thì cái thân thể của Ngài á, nó không cháy hết mà nó để lại gì, để lại rất nhiều xá lợi. Trong kinh nói rằng á, được sáu đấu tức là sáu bò, sáu cái bơ mà ngày xưa chúng ta ấy hay dùng để đong gạo á, đó, cái đấu chính là cái bơ mà chúng ta, cái bò mà ngày xưa chúng ta đi đong gạo ngoài chợ là không cân, đúng không? Các cụ ngày xưa thời phong kiến mới xong, xong nhất là thời bao cấp xong á, đi đong gạo thường là gì, cái bò, cái bơ đó thường là gì, 5 lạng, và chúng ta cứ đong hai cái bơ đó tức là thành một cân gạo. Và ngày xưa thì đi đong gạo không phải cân, bây giờ mới cân, nhưng ngày xưa toàn là đong một cái bò đó, cái bơ đó. Thì Đức Phật ngày xưa nhập niết bàn xong, đem trà tì các đệ tử và 8 quốc vương lúc bấy giờ Ấn Độ, đem trà tì thì đong được 6 cái đấu như thế, rồi đem chia ra cho 6 quốc gia, và chư thiên một phần, Long cung một phần. Lúc đó chư thiên trên đế đức kiểu đức ca cũng xuống, thì cũng xuống thỉnh một phần đấy. Nhưng ngày xuống nhân gian thì ngày thì hiện ra là gì, là những người thương quân và được thỉnh một phần. Long vương ở dưới Long cung lên thì hiện lên trên nhân gian này cũng hiện là một gì, một vị thương quân và được thỉnh một phần đó. Sau khi các ngài ở vào cõi người thì các ngài thì hiện thành thân người mà. Xung quanh chúng ta đây các vị phải biết là ở xung quanh trên hư không đây thì có đầy là chư thiên và Thiên Long Bát Bộ và các vị Bồ Tát. Quanh chúng ta đây còn có rất nhiều các vong linh ở ngay bên cạnh chúng ta, thậm chí ngồi cùng ghế với chúng ta đấy. Có ai thấy lạnh lạnh xương lưng không? Ngồi chung ghế với vong thấy lạnh lạnh xương lưng. Nhưng mà không sao, đến đây rồi không sao. Đó, tôi trở lại nói là về cái tâm linh. Cái khi mà đây gia đình đó lên đây lễ, nhất tâm lên lễ như vậy xong á, về thì nó đỡ đi khoảng 50%. Mấy tháng sau thì gia đình thấy nó yên hơn. Nhưng gia đình bảo rằng á, là trong nhà vẫn còn một người nữa là tinh thần là hay hoảng loạn. Mình hay gọi là gì á? Chập mạch đó. Chập mạch tức là gì? Là không bình thường. Nói nôm na, nói vẹt ra với nhau là gì? Là thần kinh, là bị điên. Thế tôi bảo là đi về đọc kinh Địa Tạng cho tôi 100 ngày và thờ một cái tôn tượng hoặc di ảnh của Bồ Tát Địa Tạng ở tại gia đình nhà mình, và vì đó về làm cái điều đó, làm tụng được đúng 100 ngày. thì hơn 100 ngày một tí thì vì bận gặt cho nên vừa rồi cái mùa gặt vừa rồi không lên được. Khi mà gặt xong thì nó quá 100 ngày khoảng độ tầm 14-15 ngày nữa. Thì vì đó lên cảm ơn bảo là đúng là Phật pháp nhiệm màu thầy ạ. Con về con tụng kinh được khoảng qua 4-9 ngày thì thằng con nhà con nó đỡ hẳn. Và được 100 ngày thì quả đúng như thật như thầy nói. Và nó không còn nói liên thiên, không nói nhảm nữa, bây giờ nó biết làm việc rồi. Đã biết làm việc rồi. Đó. Do công đức gì? Thọ trì đọc tụng kinh, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Quy Tam Bảo, hướng thiền, bỏ ác làm lành, lãnh tứ hành thiền, và đặc biệt là thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng. Công đức rất lớn. Mới hôm qua có một Phật tử đến và Phật tần trong phòng tôi đóng cửa rồi nhưng vẫn cứ gõ phòng cục cục nha. Tôi chưa kịp bảo vào đi mà bị đã mở cửa để vào rồi. Thế vào tôi hỏi là có việc gì đấy? Thế bảo có. Bảo có việc gì không? Quan trọng không? Bảo có. Thế tôi hỏi việc gì quan trọng? Thế hóa ra thì vì ấy nói là gì? Con đến để trả ơn thầy. Phải làm sao? Bảo mấy tháng trước là con, gia đình nhà con có chuyện. Con đến thì nghe thầy bảo con là về là đọc tụng kinh Địa Tạng. Thế con về con đọc kinh Địa Tạng rồi bây giờ con ngon rồi. Trước đây con không ăn được, không ngủ được. Cứ vớ vẩn nhưng bây giờ thì ngoan lành rồi, gia đình cũng em rất nhiều rồi. Cho nên thế để lễ tạng, để cảm ơn thầy. Đó đấy là công đức để thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Mà chưa được 21 ngày đâu nhá. Bảo đọc 21 ngày, bảo đến đây đọc 21 ngày, mà chưa được 21 ngày mới được mấy ngày? Mười mấy rồi. Hôm nay là mười mấy? Hôm nay là mười mấy? 15 hay 16? 21 ngày nay mới có 15 ngày mà đọc đến ngày hôm qua. Chưa hết ngày hôm qua, chưa hết. Thì vậy thì mới được khoảng 13 ngày rưỡi. Mà nó đến thì bảo con ngon rồi. Xong hết rồi, thế mới bảo được chưa? Bây giờ mới được thế thôi, nhưng cố gắng 21 ngày. 21 ngày sau, đại chúng ở trong đây đọc tụng cho nó chuyển nghiệp, tiêu nghiệp hẳn đi đã. Mình về nhà mình đọc tụng một mình á, thì nó thì không được nhiếp tâm như ở đây với đại chúng. Mà cách đọc tụng ở gia đình nhà mình á, mình cũng sẽ không đọc được như ở đây đâu. Vì ở đây thì có chữ tăng, có chữ ni, có các sư. Thì có bốn vị sư tăng, bốn vị sư ni trở lên đã gọi là thể của tăng rồi. Mà thể của tăng á thì chúng ta biết là nó công đức nó lớn lao cái nhiều nào. Lại còn có gì 300-400 Phật tử đồng đọc tụng nữa. Mà đây toàn phần lớn là những Phật tử thuần thành, có cái tâm là để tha thiết cầu đạo, có cái tâm tha thiết là muốn xuất ly sinh tử một đời này. Cho nên các vị mới ở lại đây suốt 21 ngày để đọc tụng cùng với chúng tăng trong chùa, cùng với đạo tràng. Cho nên tôi bảo là hãy cố gắng theo 21 ngày thì mọi việc nó sẽ ổn trở lại. Sau đó nếu mà muốn ngon lành nữa thì tụng thì thêm 100 ngày ở gia đình nữa thì chắc chắn là gì? Đời này kiếp này không bao giờ có cái chuyện ma ám nhập vào thân mình nữa. Gia đình cũng dần dần sẽ được yên vui. Trong kinh này hôm qua tôi đã đọc, các bạn sinh viên đọc cái đấy rồi đúng không? Nếu mà người đọc tụng cái đất cát của nhà ta mà thì ở nó có vấn đề. Có vấn đề làm sao? Nghĩa là ăn không ngon, ngủ không yên, hay cãi cọ nhau. Đi xem người ta bảo chỗ này ngày xưa có linh này, tức là có vong gì? Có vong là mất ở trong cái khu đất ở nhà ta đó. Thì các con về, tự các con hoặc là bảo gì? Bảo mẹ mình hoặc bảo bố mình hoặc bảo bà nhà mình vân vân chẳng hạn. Bảo anh chị mình chẳng hạn vân vân. Ở nhà phát nguyện 21 ngày. Cho đến là gì 100 ngày, nặng đấy, gia đình nào mà nặng á, cái đất ở mà nó nặng á, mà có các vong mà thực sự mất ở trong cái đất đó, chưa được tiêu thoát á, họ đến họ quấy quả gia đình chúng ta á, thì 100 ngày tôi đảm bảo 100% là họ được tiêu thoát. Nhẹ thì chỉ bằng 7 ngày thôi, vừa vừa thì 21 ngày, mà nặng hơn một chút xíu nữa thì 49 ngày, còn nặng lắm thì 100 ngày là họ được tiêu thoát. Họ được tiêu thoát thì cái đất đó trở lại thì trả lại cho gia đình nhà chúng ta, đó. Giống như bây giờ trong cái khuôn viên chùa này chẳng hạn, ngày xưa tôi về đây có rất nhiều mộ, có khoảng độ tầm 300 ngôi mộ. Nhưng tôi đã làm việc và đã cùng với những gia đình, mình vừa là hỗ trợ cho các gia đình về kinh tế, vừa là đứng lên đảm bảo về vấn đề tâm linh cho gia đình họ, và dần dần chuyển được khoảng độ tầm 200 trên 200 ngôi mộ ra khỏi cái khu vực đất chùa này, thì mới có lại cái quỹ đất để xây dựng chùa như chúng ta nhìn thấy bây giờ vậy. Chỉ còn lại một góc ở phía bên kia gần cái tháp, các con ra xem, chỉ có một tí đất chỗ kia mà bây giờ còn khoảng độ 30-40 cái ngôi mộ ở ngoài kia nữa. Có nghĩa là thầy về thì cũng phải trải qua mất qua 5-7 năm mới dần dần mới chuyển dần đi được. Về tâm linh, thầy phải đứng lên cùng với các Phật tử, các sư trong chùa là tụng kinh là từ ngày hôm trước cho đến ngày hôm sau, để cho các cụ vong ở dưới thì họ hoan hỷ. Về mặt thế gian, thầy cũng phải hỗ trợ kinh phí, toàn bộ cái phần kinh phí để cho gia đình họ chuyển ngôi mộ đi. Có đúng không? Thầy phải làm như thế thì cả gì? Bên dương họ hoan hỷ, bên âm cũng thì cũng hoan hỷ, thì họ mới nhường lại cái đất cho chúng ta xây dựng chùa như hôm nay này. Thậm chí chúng ta ngồi trên này này, là ít nhất phải có hàng chục ngôi mộ trên trong cái phạm vi cái đoạn đường này này. Không phải ít đâu các con ạ. Đó. Khi họ hoan hỷ rồi, chúng ta tụng kinh hồi hướng cho các cụ ở dưới để các cụ hoan hỷ. Chúng ta hỗ trợ kinh phí cho người dương, con cháu họ chuyển các cụ đi, họ không phải mất tiền ra. Thế như vậy thì họ chỉ mất công thôi. Họ vừa là có cái công đức nhượng lại được cái đất cho gì, cho nhà chùa xây dựng, họ vừa có công đức cho cả âm cả dương, gia đình nhà họ đều có công đức, và nhà chùa cũng thì cũng phục vụ được cái đáp ứng được cái nhu cầu về mặt bằng để xây dựng cái cơ sở hạ tầng để phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân, làm nơi hoằng pháp và hành đạo cho tăng ni Phật tử đấy. Cho nên á, còn nếu bây giờ thầy mà khởi cái tâm ác á, thầy không có tụng kinh, thầy không có muốn mất một đồng nào mà chỉ cho các phái đến, hoặc là dùng mấy bác công an với bác chính quyền nói là gì, đến nói với cái gia đình nhà kia là chuyển mộ đi để cho tôi thì tôi xây chùa, thì chùa là của dân, đất vua chùa làng chùa của dân chẳng hạn. Nhưng mà khi đến nói gia đình họ bảo là gia đình nhà tôi không có điều kiện để chuyển, và khi mà chuyển cái mộ mả là nói thì nó khó khăn lắm, vì tâm linh chúng tôi là để đó hàng mấy trăm năm rồi, các cụ các chị thậm chí là 5-7 thậm chí chục đời rồi, tự nhiên chúng tôi chuyển nhưng mà bây giờ phải họp họ hàng các thứ. Thì đương nhiên là nếu mà tôi á, mà không làm được cái điều đó, tôi lại bảo là gì? Khi họ kêu khó khăn như vậy thì tôi cứ tối tôi ra tôi để đập trộm mộ người ta có được không? Tôi làm cho quý vị, tôi làm cái điều đó thì gì? Thương linh của các cụ dưới quay âm, các cụ diệt tôi đầu tiên, mặc dù tôi là người tu mà không có đạo đức, không có phẩm chất của người tu thì gì? Quỷ thần thiên long bát bộ họ cũng gì? Quay lưng họ bỏ mình đi, họ không hộ trì cho mình nữa. Thì các vong, một vong ở dưới cõi âm thôi, nó cũng đánh được mình tan nát ra, chứ không phải đơn giản. Chứ còn chưa nói đến con cháu họ hàng nhà họ ở trên trần gian, họ biết, họ điều tra ra mình người lập mộ của họ nữa, họ kéo đến rồi thì họ bắt ra đuổi cho chạy quanh chùa, thậm chí là gì, họ tống cổ ra khỏi chùa làng của họ đó. Cho nên á, tương tự như thế, trong cái đất của gia đình nhà nào á mà ở dưới gọi là có các vong họ chết, vì sao? Trải qua các cuộc chiến tranh trước đây, các cuộc chiến tranh từ các thời phong kiến đưa cho đến cuộc chiến tranh Trung Pháp, Trung Mỹ vân vân chẳng hạn, nhấn đến là gì, là một cái con vật nó chết mà nó có linh nhá, nó chưa được tiêu thoát đó, nó coi cái xác chết của nó ở đấy là gì, là ngôi mộ của nó, là nhà của nó ở đấy, tức là nó ở trước mình rồi, mình đến đó thì làm nhà lên, đè lên cái thân thể của họ, tức là xây lên trên cái mộ của họ đó, thì đương nhiên là họ sẽ trách mắng chúng ta, họ sẽ gây thù gây oán cho chúng ta, và thậm chí là nó làm chúng ta ăn không ngon ngủ không yên, gia đình lục đục, thậm chí là có trường hợp mà cái vong đó mà nó thì nó có một chút cái phép thuật thần thông công đức một cái, nó ám nhập vào thân thể của chúng ta, nó làm chúng ta điên điên dại dại, muốn chết chẳng được, muốn sống chẳng xong á, thì khổ vô cùng. Đó. Bây giờ làm cách nào? Cách tốt nhất đó là gì? Là trên ban thờ có một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc một cái pho tượng của Bồ Tát Địa Tạng, có một cái bát hương nữa thì càng tốt, không nữa thì cắm hương và bát hương thần linh gia tiên chúng ta cũng được, nhưng bắt buộc phải có thì một cái ảnh hoặc một cái tượng nhỏ nhỏ của Bồ Tát Địa Tạng đặt lên trên chỗ trang trọng trên ban thờ. Rồi cúng bằng cái gì? 7 bông hoa hồng, lấy 7 bông hoa hồng hoặc là 7 bông hoa bất kỳ gì đó, chúng ta dâng lên trên vào một cái lọ hoa cũng được. 7 bông hoa nhé, nhớ 7 bông hoa và 7 chén nước. 7 chén nước thì 7 chén nước lọc trong á, nước la vi hay nước lọc điếm chúng ta cũng được, nhưng mà nước phải trong, nước phải uống được, chứ đừng có dùng nước ô nhiễm. Dùng 7 chén nước đó đến trên Tam Bảo, còn hoa quả bánh kẹo thì tùy tâm. Có thể một gói bánh chúng ta cúng nửa tháng cũng được, từ ngày mùng 1 cho đến thì cho đến ngày rằm chúng ta thay cũng được. Còn quả thì thường là cứ thấy là cúng khoảng 3 ngày hoặc 5 ngày thì cái loại quả nó còn tươi thì chúng ta để được. Không cứ là ngày nào cũng phải, nhưng bắt buộc là ngày nào cũng phải thì cũng phải có 7 chén nước. 7 chén nước đó luôn luôn phải thay, ngày nào cũng phải thay. Chúng ta đọc á, nếu mà gia đình mà nặng nề á, phải đọc mỗi ngày hết một quyển này, tức là hết 3 phẩm thượng tung và hạ đó, chia thành 3 thời hoặc 2 thời cũng được, tùy theo. Hoặc một thời mà đọc hết quyển này cũng được, tùy theo ai có giọng khỏe mà có thời gian, ngồi một nhát khoảng 2 tiếng rưỡi là xong hết cả 3 quyển này thôi. Thì chỉ cần mỗi một ngày đọc hết một quyển kinh này và cái 7 cái chén nước đó cứ để nguyên trên ban thờ, sáng sớm ngày hôm sau chúng ta đi lên thắp 3 nén hương hoặc 5 nén hương vân vân, không quan trọng, hoặc 1 nén hương cũng được. Thắp xong á, chúng ta thì cung kính, chúng ta lại 3 lạy hoặc là bái 3 bái, chúng ta lấy 7 chén nước đó để thay, để đổ ra một cái bát hoặc một cái cốc khác đó. Thì á, ta lại múc cái 7 chén nước mới để dâng lên đó, và cái 7 cái chén nước cũ kia chúng ta để lấy quay mặt phía nhà, thì có người ốm, người bệnh, người điên á, vân vân á, thì chúng ta bớt ra một chén, chúng ta đem vẩy hết ở xung quanh đất cát, chúng ta cho thiên long thổ địa ở đó, thần kỳ thổ địa, thần linh ở đó và các vong linh ở đó, nó được thấm nhuần cái gì, cái nước khác của Bồ Tát Địa Tạng. Vì cái nước đó không phải là nước trắng bình thường nữa, mà nước đó là gì, là nước khác, nước đó là nước từ bi, nước đó là nước vị sáng, nước đó là nước công đức rồi, có công đức trì tụng bộ danh hiệu và kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng ở trong đó rồi, cái đấy gọi là tinh thủy rồi, gọi là công đức thủy rồi, có thể tiêu nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn, trừ được bệnh tật và giúp cho thân thể khỏe mạnh, tráng kiện vân vân. Nếu như cái sự trì tụng của chúng ta mà nhất tâm á, nhất tâm cao thì cái công đức của nước á càng mạnh càng nhanh. Cái sự trì tụng của chúng ta, đọc tụng chúng ta mà phán loạn á thì cũng có, nhưng mà nó sẽ ít công đức hơn, nó sẽ phải nhiều ngày hơn. Cho nên á, tùy vào cái sự trì tụng của chúng ta, có thể 7 ngày để giải quyết được vấn đề, hoặc có thể 21 ngày, chậm nữa thì 49 ngày, mà muộn nhất thì 100 ngày cũng sẽ giải quyết được vấn đề. Đó. Mà tất nhiên cái bệnh của người đó là phải do bệnh gì ạ? Bệnh do đường âm gây nên đó. Còn nếu mà bệnh do gì? Do chúng ta, thân thể chúng ta do nóng lạnh mà sinh ra các bệnh đó, hoặc là ăn uống không giữ vệ sinh mà sinh ra các bệnh đó, đó thì phải đi khám gì? Khám bác sĩ họ cho thuốc. Đấy, chứ đừng có nghe bảo là bệnh gì cũng thì cũng tụng kinh Địa Tạng là không phải. Có những bệnh mà đi khám, bác sĩ bó tay không tìm ra bệnh gì, đến các giáo sư đầu ngành cũng không tìm ra bệnh gì, mà cứ về nhà cứ quặt quẹo ốm đau như vậy, mà cứ lảng nhảng như vậy, ăn không ngon ngủ không yên, cứ lảng nhảng như thế thì bệnh đó là gần như chắc chắn tính đến gì, đường âm. Mà dính đến đường âm thì đây chính là một bài thuốc tốt nhất. Tụng kinh vô lượng thọ cũng không bằng tụng kinh này. Bởi vì chúng ta biết là tại cung trời đau đời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phó thúc cho Bồ Tát Địa Tạng là gì? Tất cả chúng sinh đau khổ ở dưới gì? Cõi Nam Thiền Bổ Châu của chúng ta, tức là cõi này đây. Và đặc biệt trong kinh Đức Phật Thích Ca và các vị đại Bồ Tát đều nói rằng á, người mà 28 công đức lợi ích của tụng kinh Địa Tạng chúng ta đọc rồi đúng không? Trong đó có nói là gì? Đọc tụng kinh này thì khiến cho đất nơi ở của chúng ta được gì? Được sạch sẽ, thanh tịnh. Các vong linh ở trong đất của chúng ta sẽ được gì? Được siêu thoát đồng thai. Đồng thai siêu thoát đi thì cái trả lại cái miếng đất của chúng ta là ngoan lành. Cái trường hợp mà xin nói với các quý vị, cái trường hợp mà ung thư nhá, có những trường hợp ung thư do ăn bẩn mà sinh ra ung thư, do ăn có chất độc mà sinh ra ung thư, nhưng có rất nhiều trường hợp là gì? Do nằm ban trên cái linh mà sinh ra bệnh ung thư. nằm lên trên linh là sao? Tức là ở dưới cái thẳng mà cái chỗ gian nhà của chúng ta ngủ á, nó có gì? Chứ có thể là con chó, con mèo, con vịt, con gà, con lợn, con người chết đi mà cái thần thức của nó chưa gì, chưa đi đầu thai, nó vẫn coi nơi đó là cái nhà. Chúng ta làm nhà của chúng ta đè lên, và chúng ta là cái giường của chúng ta ngủ lên đó nữa, và gọi là cái âm khí. Chết nó gọi là âm khí nó cứ bốc từ lên, nó bốc bao giờ nó bốc gì? Theo cái hình gì? Hình trụ nó bốc thẳng lên. Nó bốc thẳng lên và khi đó và nếu mà chúng ta nằm á, mà dựa vào cái đoạn thân thể của chúng ta này thì thế gì? Âm khí nó rót thẳng vào người chúng ta, nó giống như là cái gì ạ? Cái điện đó. Giống như cái sóng làn sóng điện đó. Tôi nghe như là trước đây nghe là TV nó có nói rồi đó. Nói là cái sóng điện thoại của chúng ta, nếu mà chúng ta ngủ đêm á, mà điện thoại không tắt á, để cái sóng điện thoại ở trên đầu cách chúng ta khoảng 50 phân á, thì chỉ một thời gian sau là các tế bào não của chúng ta sẽ bị giảm dần đi và bị yếu dần đi, thậm chí bị chết, thậm chí là chúng ta mất trí nhớ. Đó là gì? Do làn sóng của gì? Của điện tử. Chúng ta có dùng con mắt để thấy nó không? Không thấy. Nhưng mà để cái điện thoại ở bên đầu của chúng ta để ngủ khoảng vài tháng hoặc một vài năm á, tự nhiên cái trí tuệ chúng ta cứ giảm dần và giảm dần, và dần dần sẽ sinh ra gì? Sinh ra bệnh đau đầu, bệnh mất trí, thậm chí là nặng hơn là gì? Bệnh gì ạ? Bệnh gì nó cứ run là Parkinson, sinh ra cái bệnh đó. Rồi các bệnh về gì? Về thần kinh. Nói cho nên á, đấy, về cái sóng của điện thoại chúng ta không nhìn thấy nhưng mà nó vẫn tác động gì, làm cho chúng ta sinh bệnh nếu mà lâu ngày chảy tháng cứ để như thế. Vậy cái điện âm của sóng âm của các phong nhận đến phong của các loài xuất sinh mà nó chết, xương con thú nó chết, nó có gì chưa được tiêu thoát á, cái âm khí mình gọi là cái trường âm khí của nó phóng lên, nó thâm nhập vào cơ thể của chúng ta lâu ngày, nó cũng sinh ra bệnh gì? Ung thư. Chính vì vậy cho nên bệnh đó là gì? Do nghiệp mà thành. Mà bệnh do nghiệp mà thành, đi bệnh viện xả trị cũng không khỏi, mổ cũng không khỏi, chỉ có một cách duy nhất đó là phóng sinh, tu phúc và lễ Phật tụng kinh là khỏi. Ở trong đạo tràng của chúng ta có mấy trường hợp bệnh ung thư giai đoạn cuối đi bệnh viện ca, họ trả về họ bảo là thôi bà về để muốn ăn cái gì thì cứ ăn đi, họ rằng con cháu là cụ muốn ăn cái gì cứ cho cụ ăn đi. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta ai mà đi viện đó mà người nhà bác sĩ họ bảo là muốn ăn cái gì thì ăn đi, có nghĩa là sắp sửa gì ạ? Chết rồi đấy. Cách đây 2 năm có một Phật tử ở trong đạo tràng, Phật tử đó dưới Xuân Mai, đi viện ca trả về, Phật tử đó gọi lên điện lên cho thầy bảo là con buồn lắm, bảo đừng có buồn, niệm Phật đi. Phật tử thuần thành rồi thì cầu vãng sinh Tây Phương đi, cần gì mà phải nghiệp hết thì chúng ta đi về với Phật, mình hết thì đi về với Phật, mình mà còn thì dần dần sẽ khỏe mạnh và sẽ sống trở lại bình an thôi, có gì đâu. Và Phật tử đó các vị biết không, nhịn ăn 49 ngày chỉ có niệm Phật thôi, và sau 49 ngày tự nhiên là thấy người nó cứ khỏe dần, tóc rụng dần hết rồi tự nhiên nó mọc ra, và sau đó thì thấy khỏe khỏe đi đến bệnh viện ca khám. Các bác sĩ ở bệnh viện ca bảo là thần kỳ, quá là thần kỳ, thuốc gì cụ uống thuốc gì mà thần kỳ thế. Thế cụ ấy bảo tôi chả uống thuốc gì, tôi chỉ có uống cái thuốc gì A Di Đà Phật thôi đó. Ai giải thích được không có uống thuốc gì ngoài là gì? Nhìn ăn 49 ngày và niệm Phật đó, lễ Phật niệm Phật suốt như vậy và khỏi thôi. Rồi cách đây mà hơn chục năm về trước, tôi có một người bạn cùng học trung cấp, vị sư ni vì ung thư, khi vị bị ung thư á, vị đi khám ở bệnh viện tỉnh Hà Tây, vị ấy chán quá, vị ấy về cứ khóc, tôi thấy vị khóc của tôi thấy thương quá, tôi hỏi thầy làm sao đấy, thế vị bảo lúc đầu không nói, nhưng mà cái sư cùng học cùng bạn với nhau nói rằng á, tỷ ấy bị ung thư, đi khám bác sĩ bảo ung thư. Tôi bảo thật không? Bảo thật. Khám lại lần thứ hai rồi, bác sĩ viện tỉnh Hà Tây bảo là bị ung thư, cho nên chị buồn, chị khóc, chị bảo mình đi tu rồi tại sao mà vẫn bị nghiệp như thế. Thế tôi bảo rằng á, ung thư bây giờ chưa có thuốc gì chữa được, thì bây giờ chỉ có một phương pháp là nhất tâm tu hành. Nếu mà mình còn thì khỏi, mà mình hết thì tự do tự tại đi về với Phật. Thì tâm thân này nó là giả mà, có sinh có già, có bệnh thì tất phải có chết. Nếu chúng ta chưa được tuổi già mà có bệnh thì tất cũng sẽ phải chết. Người tu hành là phải xả bỏ tất cả, không có nặng chấp vào cái gì cả. Và tôi dạy cho phương pháp gì? Ngồi thiền. Các vị đừng nghĩ là tôi chỉ biết tu tịnh độ nhé. Ngày xưa tôi tu thiền cũng không phải là đến nỗi nào. Và tôi dạy vị ngồi thiền. Dạy cho vị ngồi thiền khoảng được một tháng. Bắt đầu vị tập quen và vị ngồi khoảng được tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ. Rồi bắt đầu tôi dạy vị là gì? Tu quán. Từ chỗ thiền cho định tâm khoảng 1 tháng sau tôi dạy vị quán. Quán là sao? Vị ung thư gì? Ung thư vú. Và tôi dạy cho vị quán và chỉ để tâm vào chỗ đó. Và quán thì quán danh hiệu và niệm thầm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và quán cái nơi đó mọc lên là gì? Một bông hoa sen. Một bông hoa sen. Nhìn vào nó, quán vào đó, không nhìn là cái bệnh ung thư ở đó, mà nhìn nơi đó thì một bông hoa sen. Hoa sen có gì? Là biểu tượng của Phật giáo. Đó là sự gì? Sự sạch sẽ và sự tinh khiết. Cho nên á, vì ấy quán khoảng 1 tháng như thế nữa. Và tôi hỏi rằng, vậy ngồi đã quán được hoa sen hiện lên chưa? Đó, con quán được rồi. Thế tôi bảo thế thì đi khám đi. Đi khám đi xem còn đâu. Và đi khám, bác sĩ hỏi. Khám thấy chính cái bác sĩ hơn 2 tháng trước khám cho vị ấy. Khám ra hỏi, thầy chữa bệnh ở đâu? Uống thuốc gì? Bảo là nhà chùa không uống thuốc ở đâu cả. Không còn một chút nào tế bào ung thư nữa. Và vị ấy hỏi, sướng quá. Và cho đến bây giờ vị ấy vẫn thỉnh thoảng đi lên để thăm tôi. Cho nên có niềm tin vào Phật Pháp, có sự hành trì tu tập thì chúng ta sẽ thoát khỏi được những cái nghiệp trước, những cái bệnh tật có thể do chúng ta, do nghiệp mà sinh ra. Đấy là bệnh là do nghiệp thì chúng ta thì làm sẽ bỏ. Cách đây là 3 năm, tôi có một ông Phật tử làm rất to dưới thành phố Hà Nội. Ông ấy bị ung thư. Và cái ung thư phổi của ông ấy to là gì? To bằng cái nắm tay này rồi mà đã vỡ ra rồi. Và khi bị đau đi khám, các bác sĩ lắc đầu ở Việt Nam bảo là giai đoạn cuối rồi. Có đi sang sinh cũng không khỏi đâu. Còn sang Cuba, sang Pháp cũng không khỏi đâu. Và vị đấy về rất buồn. Sau tôi mới đến, tôi nhờ cả một vị thầy phong thủy nữa đến kết hợp với tôi để xem. Thì hóa ra là ở dưới cái gì? Dưới cái chỗ giường ngủ của ông ấy kiểm tra là có gì? Có một cái vong ngày xưa đang mất ở đó. Mà cái chỗ công tác của chỗ cơ quan của ông ấy làm á, thì tìm ra là cái lấy cái chỗ thẳng cái giường ngủ của ông ấy, giường ngủ ban trưa của ông ấy xuống á, thì ông ấy là sếp này, là trưởng một cơ quan lớn của thành phố, cho nên là ở dưới đó cũng có, cũng kiểm tra là cũng có linh. Và làm gì? Tôi với cái ông thầy phong thủy đó đứng đây để làm lễ, để chuyển đào lấy cái đất, nó đi lấy hết ở cái đất, nó đi và đem cái cát mới cho vào. Và khi đó làm xong cái như vậy rồi, cả tôi và ông thầy phong thủy đều khẳng định rằng á, bây giờ ông ấy đi chữa, bây giờ đi chữa là chưa được. Và ông sang sinh ông chưa, các vị biết sang sinh chưa, bây giờ ông ấy khỏi và đi khám không còn gì nữa cả. Tất nhiên không phải đi chữa, nhưng chưa lúc đấy mới khỏi. Vì cái gốc của nó là do gì? Do cái âm khí nó lâu ngày, nó thì mình ngủ ở trên nó, nó đẩy thẳng lên mình và nó đọng lại trong cơ thể của mình. Cơ thể của mình nó không hấp thụ, nó không đẩy hết cái âm khí đi, nó sinh ra bệnh có gì đâu. Đó, cho nên đó là bệnh là gì? Do nghiệp. Thì phải giải quyết vấn đề tâm linh trước, xong mới đi gặp các bác sĩ thì mới khỏi. Còn bệnh mà do ăn uống điều tiết nóng lạnh thân thể của chúng ta sinh ra thì phải đi gặp bác sĩ mới khỏi, thì đến gặp ông sư không khỏi đâu. Đó, chúng ta phải biết được chứ không phải cái gì cũng đến chùa bảo thầy giúp con với, khổ lắm. Không tiếp thì bảo thầy tiêu, tiếp thì mệt lắm, lắm chuyện lắm. Cho chúng ta phải phân biệt rõ. Cho nên cái công đức quy tam bảo, nếu chúng ta quy thật sự có công đức và lợi ích lớn lắm, đặc biệt là thọ trì kinh Địa Tạng này. Đó. Về các con, các bạn sinh viên, nếu gia đình nhà nào hoặc là bạn nào mà bị gì bị vong theo á, đi xem họ bảo là gì? Họ bảo là gì ạ? Gọi là có tiền, gọi là có gì? Tình duyên kiếp trước á. Có không các quý vị? Có, chúng ta đừng bảo có, nhiều bạn á. Có bạn, thôi ở đây tôi xin không được nói tên ra một bạn nào. Nhưng mà đi qua tu trước đó, có bạn thì bảo đảm hơn thì đến thẳng với chúng tôi, nói với chúng tôi bạch thầy giúp con với, con bị người âm theo. Tôi hỏi lấy gì làm bằng chứng người âm theo? Thế bảo thầy có mà. Thế tôi bảo người âm thế nào? Bảo con đi theo người ta bảo là con có cái gì, cái tình duyên ở kiếp trước đi theo con, con cúng mấy lần rồi nhưng không khỏi. Thế tôi bảo là thế thì cúng mấy lần không khỏi thì bây giờ nó thế nào? Bảo là cứ đêm đêm là nó về thì nó đứng cạnh giường của con, và thậm chí là nó làm những việc tình cảm đối với con mà con rất đau khổ, muốn tránh nhưng mà không tránh được. Có đấy, cái trường hợp này thầy gặp nhiều rồi, gặp từ ngày xưa cơ, khi mà còn làm chú tiểu ở dưới tu dưới chùa thầy đã gặp rồi. Cứ đêm đêm nó về, ví dụ người làm nữ thì cái vong nam nó theo á, đêm đêm nó về và nó làm những cái việc tà hạch với mình. Nói chung là rất kiêu mau thôi, giống như rất kiêu mau mà ngày nào cũng làm đi làm lại như thế, nó quan hệ tình ái với mình và khiến cho mình chỉ lo sợ đau khổ. Thậm chí mình vừa nhắm mắt vào một cái là thấy nó đến rồi, đuổi nó đi nó chẳng đi. Gọi người khác thì không ai nghe thấy, và tự mình thì giống như trong nửa tỉnh nửa mê, phải làm những cái chuyện là trái với lương tâm, trái với mong muốn của mình, nhưng mình không cưỡng lại nó được, và mình rất khổ thẹn, rất xấu hổ. Ở đây có ai đây không giơ tay? Có ai thì em giơ tay? Chắc chắn không có ai dám giơ. Nhưng tôi biết ở trong này ít nhất cũng phải có đến vài chục người đang bị kiểu như thế, kể cả người nam cũng bị, người nữ cũng bị. Người nam thì bị các con nữ nó theo, tôi cũng xử lý cho mấy trường hợp rồi, mà người nữ cũng phải xử lý cho khá nhiều rồi, nhất là các bạn nữ thì thường hay bị nhiều hơn vì các con nam nó theo. Ngày xưa tôi mới bắt đầu đi tu làm chú tiểu, tôi xử lý ở dưới chùa thầy một cái trường hợp như thế. Có cái cô này ngày xưa, khi mà cô này là thanh niên xung phong ở cái thôn trại Đa Phúc của dưới xã Tài Sơn chùa thầy á. Ngày xưa tôi tu ở trên chùa cao, trên núi đỉnh núi chùa thầy. Các bạn sinh viên ai đi chùa thầy lên trên chùa cao trên đỉnh núi, ngày xưa tôi tu ở đó đấy. Tôi làm chú tiểu thôi. Thì bây giờ có cái Phật tử năm đó là cũng khoảng tầm phải đến 40, hơn 40 rồi. Cái cô này sống một mình, nó không cho đi lấy chồng. Ngày xưa khi tôi hỏi ra thì bắt đầu cô nói là ngày xưa bắt đầu là cái năm 16, 17 tuổi là có yêu một cái người con trai cùng làng. Bắt đầu khi anh ấy đi bộ đội thì cô này đi thanh niên xung phong. Thì khi được mấy năm thì bắt đầu anh ấy bị chết ở trong chiến trường miền Nam, mà bây giờ không biết là xác ở đâu. Nhưng mà từ ngày đó, bắt đầu từ khi anh ấy chết một cái là ngày nào cũng mơ thấy anh ấy về. Và ngày đầu tiên thì bắt đầu mơ thấy về, dần dần nữa thì bắt đầu thì mơ thấy là hai người quan hệ tình ái với nhau, tình cảm với nhau. Và ngày nào cũng thế, đêm nào cũng vậy. Ban ngày thì đi làm vẫn bình thường, nhưng ban tối lại thì như thế. Và bắt đầu cô ấy cũng có gì, có yêu mấy người, nhưng cứ chuẩn bị lấy đến ngày cưới một cái thì tự nhiên là hoặc là gia đình, hai bên gia đình có chuyện với nhau, hoặc là nó làm cho anh kia thì ốm đau bệnh tật, thậm chí nó làm cho một anh là bị chết. Cho nên là mọi người bảo cô này cao số, chưa cưới mà mới chuẩn bị sắp cưới mới đi để giảm ngõ thôi mà đã khiến cho người ta chết rồi, cho nên không ai dám lấy. Cứ khởi ý thì yêu người nào một cái thì nó ngăn cản. Và cô này rất đau khổ, đi vào chùa Hương để nhờ cố hòa thượng cáo đỉnh, tức là hòa thượng mà râu tóc bạc phơ ngày xưa khoảng độ hơn chục năm trước, ai vào chùa Hương sẽ thấy là có chủ hòa thượng ấy, cụ ấy làm lễ cho cũng không khỏi. Và vì này đã nhờ cả các thầy pháp sư, các thầy phù thủy giỏi nhất về để làm lễ cho ở nhà cũng không khỏi. Vì sao? Vì cái vong kia nó cũng có gì, nó cũng có một chút là cái công đức và cái thần lực của nó. Và nó thì hai người ai bảo ngày xưa gì, ngày xưa thì yêu nhau, còn các phụ nữ, thanh niên phụ nữ thì gì, thế nó hẹn biển với nhau đời này kiếp này sẽ gì, sẽ chung sống với nhau trọn đời, sẽ chờ nhau thì anh đi thì em chờ, bao giờ anh về thì em sẽ lấy anh, và thề non hẹn biển với nhau. Thì đương nhiên cái lời thề đó đã thành vợ chồng rồi, cho nên ông thầy phù thủy cũng không thể tách gì đi ra. Nếu ông thầy phù thủy làm á, nó xuống dưới nó đưa đơn lên thì Diêm Vương nó bảo đây là vợ con này thì hai chúng con đã giao ước với nhau rồi, đời này kiếp này là người của nhau rồi, cho nên Diêm Vương cũng không thể tách họ được, và ông thầy phù thủy cũng không thể tách họ được. Vì vậy mà làm nhiều cái đàn lễ không họ. Thì khi nó vì nó lên chùa, Huy Ấn nó kể cái vừa kể vừa khóc với tôi và nói rằng á, con khổ lắm, cứ đêm đêm lại thì đều phải cái chuyện đó nó xảy ra, mà chúng con thật là hổ thẹn, không bao giờ muốn nhưng mà không thể nào cưỡng được. Nó xảy ra như thế, thường niên như vậy, mà người nó gầy sơ gầy sắc đi. Thế xong rồi ấy, tôi mới bảo là để tôi thử, để tôi thử xem sao. Thế ngày xưa tôi chưa xuất gia thì cũng có biết một chút về tâm linh, cũng xem được, cũng biết được, cũng cúng được, cũng biết được những chuyện này chuyện khác vân vân đó. Thế tôi lên tôi mới bảo là để tôi múc ba chén nước lên trên Tam Bảo, tôi tụng một biến kinh Phổ Môn. Tôi thì có duyên với Đức Quán Âm mà, cho nên tụng một biến kinh Phổ Môn. Tụng xong tôi đưa cái chén nước này về, tôi bảo á, bảo là tối nay cô để một cái chén nước này ở sẵn rồi gì ở trên đầu ấy, nếu thấy anh ấy vào mà cái liền này lấy cái chén nước này là gì vẩy lên anh mà cá, và còn hai chén thì cô uống. Thế là đến lúc tối là thì cái anh kia đi về, từ ngoài nghe là phàm làm phàm, cái cửa bắt đầu đi vào. Đi vào một cái thì cô ấy thấy cái hình anh ấy vào một cái là cô ấy ngồi bật dậy và cô ấy lấy chén nước cô ấy hắt vào anh ấy một cái. Thế là thấy cái cô ấy bảo hắt vào như thế thì thấy cái anh đấy là gì? Là lấy tay để xoa. Và dần dần một cái thì từ đó là cô ấy khỏi, không bao giờ nhìn thấy nữa. Chén nước đó làm sao? Đó là gì? Khi mà làm lễ, tôi cầu nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho cái vong linh này đừng chấp vào cái thân thể của mình đã mất đi rồi. Xin Đức Quan Âm Bồ Tát dẫn đường chỉ lối cho được đi siêu thoát. Đừng có sống với mê mà lại sống tiếp tục ở trong mê như vậy. Còn con người chúng ta bây giờ đang là gì? Vốn đang là một giấc mơ mà lại sống mơ ở trong mơ nữa thì quả là không thật thế nào. Xin Đức Quan Âm gia hộ cho họ. Nếu như con có duyên với họ để độ cho họ thì chỉ cần làm như thế thì Ngài sẽ độ cho. Vậy mà khỏi cho đến tận ngày hôm nay đấy các quý vị. Nói cho nên đấy là những cái câu chuyện có thật về gì? Về tâm linh, về niềm tin, về đức tin của nhà Phật. Cho nên ở đây hôm nay thì các bạn sinh viên chúng ta sau khi tí nữa là chúng ta nghỉ 5-10 phút, chúng ta tiếp tục và đọc một quyển gì, một quyển thường của kinh bản nguyện này. Còn chiều nay thì thôi để gieo duyên cho một số các bạn mới đến chùa chưa hiểu thì các con có thể viết những câu hỏi, những cái thắc mắc của các con vào những tờ giấy thông qua ban tổ chức khoảng độ 1:30 thức chúng xong thì các vị viết trước hoặc tí nữa đi lên phòng thông tin xin giấy viết sẵn đi. Nếu mà ngại thì đừng có viết viết tên hoặc là đừng có viết địa chỉ rõ ràng vào đó được. Nếu viết tên vào cũng được. Câu hỏi nào mà các con mà ngại thì chỉ cần biết là con muốn hỏi cái này thôi. Đó. Còn muốn cái gì mà ngại muốn đọc riêng thì sau này trao đổi riêng sau. Không có sợ là cái có những cái nó tế nhị. Có những cái chuyện nó rất tế nhị trong cuộc sống. Nói ra thì chúng ta thẹn không nói được. Nhưng hỏi qua giấy như thế thì tôi nghĩ là được. Thầy sẽ trả lời cho chúng ta về để giải quyết vấn đề đó. Còn cái vấn đề mà âm theo, vong theo á, phải đi giải oan các kết không? Cần phải đi để cúng đi giải các tiền duyên không? Không cần. Tự các con làm được. Làm được là sao? Các con hãy làm như thầy nói. Đọc kinh Địa Tạng trong vòng 100 ngày và nước tâm hồi hướng cho cái vong đó, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng hồi hướng cho cái vong đó họ đi. Nếu các con cứ đọc 100 ngày mà nó chưa đi thì thầy sẽ có trách nhiệm phải làm gì? Làm cho họ đi. Nhưng mà phải gì? Phải đọc tục 100 ngày. 100 ngày có làm được không? Làm được. 100 ngày còn hơn là họ theo mình cả đời này. Mình cứ yêu anh nào một cái thì nó đi. Nó đến nó đập anh ấy, nó làm cho anh ấy chán mình. Hoặc mình yêu cô nào một cái thì bên phong nữ nó cũng theo đó. Đó là gì? Cái ân ái, tình ái, nhân viên vợ chồng do lời thề ngoan hẹn biển với nhau ở kiếp trước đấy mà. Bảo là đời đời kiếp kiếp chúng ta không bao giờ sai nhau. Cho nên bây giờ theo thì mình lại gì? Lại không muốn, khổ lắm. Con người chúng ta là lắm chuyện lắm. Trước thì đời đời kiếp kiếp sinh ra sẽ gì? Sẽ làm vợ chồng của nhau. Nhưng sau khi mới chết đi một cái đi lấy bùa lấy đèn để chấn điểm mọi rồi. Đến đời sau họ gặp mình mà họ kêu được đi theo má. Họ gặp mình á, họ đi theo mình thì mình lại tìm mọi cách để đuổi họ đi. Con người ta phụ bạc nhau lắm. Phụ bạc nhau kinh khủng lắm. Cho nên thôi, nếu mà chúng ta không muốn họ nữa thì đừng có mượn ông thầy để bắt để chửi họ, nó càng kết hận thù. Tốt nhất là việc cầu Bồ Tát Địa Tạng ra hộ dẫn dắt cho họ được gì? để đầu thai, để thoát hóa, sinh về cõi lành hơn, tốt đẹp hơn. Họ còn mang ơn chúng ta. Đó là cách mà gì? Cách mà chúng tôi hướng dẫn cho các quý vị Phật tử đã làm lợi ích rất nhiều. Và đặc biệt là từ bây giờ cái bộ kinh Địa Tạng mà chúng tôi hội tập này ra, tất cả tâm huyết của chúng tôi để vào đây, trí tuệ chúng tôi để vào đây, công đức nhiều đời nhiều kiếp tu hành của chúng tôi cũng để vào đây. Cho nên ai mà đọc tụng bộ kinh này, không chỉ được Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia hộ, mà tôi cũng sẽ gia hộ người nào đọc tụng bộ kinh này. Cho đến bao giờ thành Phật đi chăng nữa, ai đọc tụng bộ kinh này tôi cũng sẽ gia hộ cho người đó. Người đó ở trong đường ác, tôi cũng sẽ gì, sẽ dùng phân thân để vào trong đường ác để cứu độ người đó. Cho nên á, đừng có mong cầu là tôi phải làm cái gì thực tế. Hôm vừa có người đến bảo là gia đình nhà con rất cát nhà cửa, có chuyện xin thầy đến để xem cho con. Tôi bảo tôi đưa cho quyển kinh, tôi bảo về đọc cùng cho tôi 21 ngày, xong rồi làm nhà là ngon lành hết. Thế bảo không, con muốn thầy đến để cắm hướng đất thôi. Tôi bảo đấy, tôi đến rồi. Mà thầy đã đến đâu? Bảo đấy, tay cô đang cầm đấy, đấy là tôi đến đấy. Vì đây là gì? Đây là tâm huyết, trí tuệ và công đức tu hành nhiều đời nhiều kiếp của tôi để hết vào trong cái bản hội tập của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Về nghe theo lời tôi đọc cùng 21 ngày trở lên và mọi việc gia đình được êm thấm, đấy chính là tôi đến đấy. Đó. Tại vì đó về làm, nhưng không biết là có nhất tâm được làm được hết 21 ngày không. Thì đến nay mới chỉ được có khoảng độ hơn chục ngày tí thôi, 12, 13 ngày thôi. Đó. Nhưng tôi tin rằng nếu vì đó làm được thì rất kém thế tốt. Thôi thì thời gian hôm nay đã hết, nói sơ sơ vậy thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.